nó muốn hỏi cái gì đó. Bây giờ trước khi tôi đi vào Bát Nhã, tôi có cái chương trình giải đáp Phật pháp chút đỉnh. Tại vì có những người họ thắc mắc là cái đón đường hỏi hoài. Bây giờ khỏi hỏi, tôi cho một tiếng đồng hồ để muốn hỏi gì hỏi. Rồi sau đó tôi sẽ đi tiếp. Bây giờ là 4 giờ. À, chiều nay với hỏi nhà biết cho ăn mấy giờ để tôi tính giờ tôi giảng pháp. Không có 6 giờ đâu, để coi. Tại vì bánh xèo á, tại tôi thấy tôi ăn, tôi nhìn xuống mà tôi đặt cái máy quay lén, tại người nào cũng 2-3 lần đứng cái like.
Còn tới 3 cái là
đó, thành ra là nó chưa tiêu. Đến tôi về trên đó, tôi đang ngồi cho nó tiêu, rồi thấy Thiền Dũng cái sư phụ, tới giờ là tôi mới giật mình, tôi không có ngủ. Thiền Dũng vô thầy đang ngồi nha. Tại vì bánh xèo nó không tiêu, giảng nó không ngon. Nhưng mà ăn bánh xèo vô đó, thôi nó cũng y xèo lắm á. Thấy không? Hỏi với nhà bếp mấy giờ?
Dạ 7 giờ.
Rồi đó, mình nắm cái giờ đi. Đưa cái microphone chú bé đó, chú hỏi cái gì đó. Dạ, bây giờ Phan xin lỗi, bây giờ chúng ta bắt đầu niệm Phật đi nha. Để tôi livestream cho con. Bây giờ là 4 giờ tại trường hạ của Youth Center. Bây giờ là 4 giờ chiều ngày Chủ nhật 16 tháng 7 2017 tại Hoa Kỳ. Mấy ngày qua rất nhiều những người Phật tử không có duyên về đây tu, và rất nhiều Phật tử ở Việt Nam họ vào nghe pháp trực tiếp. Quý vị không có tưởng tượng con số đâu. Số coi hệ thống Facebook nó có cái lợi, khi mà có chừng 20 người mà họ vô mà họ share đó, mỗi một người nó có cái group của họ, có người 50 member, có người 100, có người mà 500, có người 1000 nữa, mà nó nhân ra đó là quý vị biết mấy chục ngàn. Thành ra cái hệ thống Facebook là cái hệ thống là nó truyền thông rất là lẹ kinh khủng lắm. Cho nên không phải chỉ có lợi lạc của trường hạ này mà lợi lạc của nhiều nơi. Và bây giờ tôi mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu chương trình mà giải đáp nhận câu hỏi của Phật tử trong một tiếng đồng hồ. Sau đó thầy đi vào trong cái giờ luận đạo tiếp về kinh Bát Nhã đang dở dang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đưa cái microphone cho em bé để em hỏi, đưa gần vào con. Từ từ con đưa sát vô cái miệng con nha.
Nam mô A Di Đà Phật thầy. Đây mà con muốn hỏi thưa thầy, bỏ mình chết rồi đó, trong rồi mình có đi hướng trùng ba, giống như mình đi có ba mẹ không?
Chết muốn rủ ba mẹ đi theo.
No, mình chết rồi, trong rồi tâm của mình lên trời hay xuống đất, mình có thấy được ba mẹ đâu không?
À, bây giờ phải hỏi rằng cái ý con là sau khi mình chết rồi cái phần hồn, tức là cái thần thức của mình, cái phần tâm thức của mình đó, nó lên trời nha. Rồi ở trên đó mình có nhìn thấy cha mẹ không, phải không? Phải không?
Hay lỡ mình sống mọi người, mình có được ở giống như ba mẹ của mình nữa được không?
Cái ý nó hỏi sao thầy chưa hiểu được rồi.
Like if you die, will you see your parents ever again?
Sau khi con chết rồi con có thể gặp ba má con một lần nữa không, phải không? Ý vậy phải không? Tại nó nói là when you die you can see your father again, nó nói gì phải không nhân tiện?
Dạ, nó là khi sau khi nó chết nó có
thấy
đầu ngoài, nó trở lại nó gặp cha mẹ cũ của nó.
Khi là chết rồi có thể tái sinh, tức là reincarnation, để mà gặp lại cha mẹ cũ, phải không? Thì cảm ơn con, phải không? Ý con muốn nói là sau khi bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi?
Con 14 tuổi.
14 tuổi con nghĩ là con sống được bao nhiêu năm?
cũng khoảng 60 năm.
60 năm. Rồi, 60 năm thì lúc đó là ba con vợ nhiêu tuổi rồi?
Ba con cũng khoảng 90 tuổi rồi.
Ba con giờ là 90, đâu già dữ vậy?
Đó, lúc đó loại con 60, ba con là khoảng 90.
Nó 60, ba nó 90. Nhưng mà vậy là con chết trước hay ba con chết trước?
Dạ, ba con chết trước.
Ba con chết trước. Rồi như vậy là con muốn gặp ba con lần nữa phải không? Còn má con? Má con bao nhiêu tuổi?
Dạ, má của con là 40 tuổi.
Má con 40 tuổi. À, khi con 60 tuổi á, là má con lúc đó bao nhiêu?
Cũng khoảng 100 tuổi mấy rồi.
100 tuổi mấy rồi. Má theo cái con guess,
yeah,
là má con chết trước hay là ba con chết trước?
Con thấy đàn bà nó sống lâu hơn.
Đàn bà nó sống lâu hơn. Là hay lắm. Cái này là just in time. Mà tại sao đàn bà nó sống lâu vậy? Hay sao con nghĩ tại
đàn
sao?
Đàn bà nó nhìn trẻ hơn đàn ông.
Đàn bà nó nhìn trẻ hơn đàn ông. Lần đầu tiên tôi nghe đàn bà nó nhìn trẻ hơn đàn ông. Đâu má con đâu?
Má của con ở bên Vegas đang làm.
Las Vegas, tao phải chi có dẫn má con đi để thầy giờ chiêm ngưỡng coi ai trả. Hay quá. Rồi, như vậy đó là bây giờ thầy thí dụ nha. Thầy thí dụ là nếu mà con nghĩ là ba con chết trước, phải không? Mà lúc đó con chưa chết, ba con pass away được khoảng ông 90 tuổi, đúng không? Mà lúc đó con 60 tuổi, ha? Thì như vậy đó, rồi ba con rủi như bây giờ con muốn gặp ba con phải không? Bây giờ con nghĩ là ba con sẽ đi lên hay là đi xuống?
Cũng khoảng chính giữa.
Ở giữa. Như vậy là cõi người,
yeah,
nhá. Bây giờ đây nè, coi như là cái đó là cái cõi mình, đó là có khổ và có vui, còn là người có khổ và có vui. Lên làm cõi trời á là cái chữ thiên á, à là angel đó, là cái loại đó là nó sướng không? Không có khổ. Rồi về cõi có Phật là hoàn toàn là sướng hết, à không có chết nữa, phải không? Mà bây giờ con hỏi con có gặp ba con được không á, mà con nếu mà ba con đi xuống á thì gồm có đầu thai xuống, nếu ba con làm ác á, ba con sẽ có đi xuống ba cái loại. Một là làm animal, tức là con gà, con vịt, con bò, con trâu. Mà nếu ba con không làm animal đó, như thầy qua sư phụ giảng á, mà ba con không tìm được chỗ tái sanh á, ba con tu vậy nhưng mà ba con liếng tiếc chết rồi, ba con lại liếng tiếc thương con, ba con không chịu, lúc đó Phật Di Đà lại rước ba con không đi, rồi ba con trễ cái chuyến tàu, làm ông không có cái chen để mà ông đi nữa, thì ông lỡ cởi ông ở hoài. Như cái chuyện mà đệ tử của Ni Sư Nguyên Thiện chết lâu lắm rồi mà không được siêu, thì bây giờ có gặp được không? Thì bây giờ đó, nếu ba con về cõi cực lạc như ba con cũng sẽ kêu giao duyên, mà tới 90 tuổi giờ chót thẳng những ba con tu riết và ba con được về cực lạc, thì con có gặp là ba con được không? Xin lỗi, con phải về cực lạc con mới gặp được ba con nha. Còn nếu ba con mà con nói là ở phần giữa đó, thì con cũng không có được lên trời, mà con cũng không xuống đọa địa ngục. Rồi con phát cái nguyện là con muốn kiếp sau con được làm con ba con nữa, thì hai người có thể gặp lại. Và tuy nhiên má con và ba con có thể chết khác nhau, cho nên bây giờ đâu có thể là hai người chết lượt đâu. Mà nãy con nói má con sống dai hơn đó, nó sống dai hơn đó, đàn bà nó sống dai, thì làm sao mà con có thể gặp được một là ba con, hai là má con? Cho nên trừ trường hợp lên cõi trời thì cõi trời sống lâu lắm, thành ra ở cõi trời đó thì nếu mà con cùng về nguyện về cõi trời đấu sức của Phật Di Lặc thì cái cõi đó họ sống tới 4.000 tuổi, một ngày một đêm cõi trời họ sống tới 400 năm. Cho nên khi ba con lên đó rồi đó, ba con có thể chờ để con lên được đó, thì má con cũng phải về cõi trời đấu sức. Cõi đó có Bồ Tát Di Lặc là một cái vị Phật trong tương lai. Còn nếu mà về cõi người đó thì con không thể, khó mà con gặp lại một lượt với ba má hiện giờ. mà có thể là con gặp má hoặc gặp ba, khó lắm. Đối như vậy chứ khó mà gặp được một lần.
Ở bên kia cũng khó nữa, nào mình lên trời cũng khó.
cho nên có hai cái mà gặp nhau mà mãi mãi đó là con nên tu, con về cực lạc đi. Về trên đó rồi đó thì ba con cũng ở về cực lạc, má con cũng về cực lạc. Ở trên đó đó là khi mà về con cực lạc đó là biết hết trời à, gặp nhau hết trời à. À, dân dân ở cõi trung phẩm hay thượng phẩm đều có thể đi qua lại giống như mình đi qua Mỹ, qua Úc. Thành ra giờ nếu mà con thương ba con, thương mẹ con, thứ nhất là con nên đi tu đi nha, là con hồi hướng. Con tu mà con đàng hoàng đó là coi như ba má con automatic lên cõi trời. Con hồi hướng, như hồi sáng con nói con muốn tu để cho hồi hướng cho mẹ đó, thì dưới tu cho đàng hoàng, cho tới khi con đang tu đàng hoàng như vậy đó, con không có giết animal hay là giết bất cứ cái loài sinh vật nào, con không có coi như là ăn coi như là steal, hay là con không có là coi như là ăn cướp ăn trộm, rồi con không có là coi như là lấy vợ, rồi con nói chuyện con theo the truth, con không có uống rượu, con không có gamble, rồi con không có sống xa xí, con không có nằm giường cao chiếu rộng, con không có coi như làm những cái chuyện mà bám giữ tiền bạc giống như giữ giới 10 giới sa di á, là không có sát sanh, không trộm cướp, không có lấy vợ lấy chồng, không nói láo, không uống rượu, rồi con ăn uống tiết kiệm, không có phung phí, con không có ca nhạc hay là phung phí trang điểm, con sống đơn giản, con không có bo nắm giữ tiền bạc, không trang điểm và làm trò múa hát, con giữ như vậy, đang giữ vậy mà ba con á, mà với cái tâm niệm con đi tu, con không phải cho con mà con đi cho ba con mà ổng cứ ông chết cái lão lên coi trời, nha. Cõi trời, mà cõi trời rồi má con cũng được lên cõi trời. Đó là cái hai cái điều kiện mà con đi tu là ba má con được hưởng trước tiên. Đó thành ra ở trên cõi trời. Và khi đó đó, sau khi con chết rồi, con nói con không muốn gì cực lạc, Phật Di Lặc nữa, con muốn gặp ba má, thì con lại ô tô một tiếng lên cõi trời. Là ba người sẽ gặp nhau trên cõi trời. Đó, rõ ràng. Bây giờ con cho thấy thằng bé này rất là thương cha mẹ. Đúng không quý vị? Nó hỏi, tức là nó muốn là nó khi có gặp lại ba má, tức là nó thấy rằng nó có thương ba nó kiếp này, mà nó thương má nó kiếp này. Nó đi tu là đi tu để hồi hướng cho cha mẹ. Thì thật có nhiều người đó thì nó lại trong thoát khỏi gia đình. Ở tại Hoa Kỳ này, đứa bé này rất là 8 tháng, vì đa số cái tuổi này là cái tuổi 14, cái tuổi teenager. Cái tuổi này là cái tuổi là trong lớn để có cái bằng high school đủ 18 tuổi để get out khỏi cái gia đình. Mà em bé này là một cái gương sáng cho cái những thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ. Em lại muốn gặp cha mẹ one more time, hay là con muốn forever gặp lại?
Rồi cũng được.
Hả?
Forever.
Như vậy cho thấy rằng ba má con rất là thương con, mà con sống với ba má con rất là comfortable, con rất là happy, đúng không em? Cho nên cái điều đó là cái điều mà chúng ta nên cho em một tràng pháo tay. Cảm ơn con. Khi đứa bé này nãy nó đặt câu hỏi, thầy không muốn trả lời riêng, thầy thấy nó hay quá. Là thầy nó đón thầy nói là con đi tu vậy nè, mà con hồi hướng để con gặp ba má con nữa, được không? Như vậy là mình ngạc nhiên. Trong khi đó hàng ngày tôi nhận được những cái email và những cái phone gọi của những đứa trẻ cỡ này đó, sư ông, con bây giờ con muốn trông con lớn lên để con đi ra khỏi, con không muốn sống với ba má con. Thí dụ như ba má con đang ở Seattle thì con muốn đi học ở tại Arizona, mà ba má con đang ở Arizona thì con muốn đi học ở San Francisco, tức là nó không muốn ở gần. Thì bây giờ lỗi này lỗi tại ai? Thứ nhất là nền giáo dục của Hoa Kỳ, thứ hai là quý vị bận rộn, quý vị không có dành thời gian để mà lo cho con quý vị, cho nên con quý vị nó không gần gũi quý vị. Rồi khi quý vị trở về đó, quý vị thấy con quý vị nó hư, quý vị không tìm hiểu, và quý vị dùng cái giáo dục của hồi xưa, quý vị la, quý vị rầy, quý vị dồn dập làm cho đứa nhỏ nó không có ở gần, nó không cảm thấy hạnh phúc khi ở gần cha mẹ. Nhưng mà vì luật pháp ở Hoa Kỳ, nó chưa đủ 18 tuổi, nó vẫn còn sự ở dưới bình, cho nên nó trông tới ngày nó đủ 18 tuổi, nó tốt nghiệp high school để mà nó có cớ nó đi đại học. Như vậy bây giờ hỏi tiếp nó nữa. hỏi tiếp, Dunamaphon hỏi tiếp, tại vì nó có cái tư tưởng này, tức là mà tại sao là sau này, ví dụ như năm nay con học lớp mấy?
Dạ lớp con vô lớp 9.
Lớp 9. Rồi sau khi con học hết lớp 9 rồi con lên lớp 11, lớp 10, lớp 11 con tốt nghiệp high school. Hiện giờ con ở tiểu bang nào?
Dạ con ở Las Vegas.
Con ở Las Vegas. Con có đi đánh bài không?
Dạ không.
Ồ, vỗ tay đi. Tức là gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Trong khi đó có những người ở tại chỗ khác mà phải bỏ nhau đi về Las Vegas. Cái điểm thứ hai, như vậy đó là con sau đó con học đại học, con muốn học tại Las Vegas gần ba má hay là con muốn đi chỗ khác xa ba má?
Con cũng muốn ở với ba má chứ, vậy môn gì con muốn học xa, ở trường khác xa hơn ba má.
Nói sao thầy không có hiểu.
Like I wanna stay with my parents, but the place where I'm going is far from my parents.
À, rất là tốt. Nó lúc nào nó cũng muốn ở gần ba má, nhưng mà có những cái môn là yêu cầu nó phải học, nó đi xa, nó phải đi xa, tức là đi xa vì hoàn cảnh, chứ lúc nào cũng muốn gần ba má. Cái tiếng nói của đứa bé này nó sẽ được truyền đi để cho thấy rằng như vậy. Tại sao mà con biết bạn, con có bạn không, phải không? Con có nhiều đi học, có mấy người mà bạn học á, con thấy đa số tụi nó lại không thích ở gần ba má, có nhiều đứa nó lại không muốn get out khỏi cái family, đúng không? Có nhiều đứa đúng à, có không? Có đứa nào nó tâm sự là nó nói khi mà nó finish high school nó phải đi xa, nó không muốn sống gần family, có không? Con biết tại sao mà đứa con thì thích ở gần gia đình, mà có những đứa bạn sinh trưởng tại Hoa Kỳ như bạn con mà nó lại muốn đi xa, lý do why, tại sao?
Không biết.
Thấy không? Rồi bây giờ ba con, má con có cái gì mà lại con thương vậy? Tại sao con thích vậy?
Tại lâu lâu con về con thấy ba mẹ của con làm việc khổ giống như để nuôi cho con đó.
À.
Trong ngoài cũng trả giống như trả pay, give them back, giống như help them back đó.
À. Tức là nó thấy ba má nó cực khổ làm lụng để nuôi cho nó, thành ra nó muốn đền đáp lại cái phần nào công đức phải ý vậy không? Vỗ tay đi. Sư phụ rất là vui. Con sanh ở Mỹ hay là con sanh ở Việt Nam?
Dạ con sanh ở Việt Nam.
Sanh lúc đó con mấy tuổi?
Sanh lúc con qua đây là lúc 3 tuổi, ba bảo ảnh con nó mẹ qua.
3 tuổi? Mà ba quay qua Mỹ lúc đó con mới có 3 tuổi hả?
Dạ,
lúc
đó con khoảng 3-4 tuổi.
3-4 tuổi thì nó vẫn là... Thật ra đứa nhỏ mà 3-4 tuổi qua đây, mà giờ nó 14 tuổi thì nó vẫn là Mỹ, ảnh hưởng Mỹ hết. Mà hay cái chỗ tại sao nó có một cái tư tưởng Việt Nam, là chúng ta ngồi ở đây những người lớn tuổi trước 75 chúng ta đi lính, thì cũng muốn đi lính gần ba má, đúng không quý vị? Mà lấy vợ rồi là cũng muốn đem vợ về để làm dâu cho ba má, chứ không muốn đi xa. Là mà rõ ràng, mà chúng ta, tôi rất mừng, tôi không hiểu tại sao thằng bé này nó lại có cái tư tưởng mà của cái thế hệ ở trước 75, chuyện lạ lùng, một chuyện lạ lùng. Bữa nay á, thầy muốn nghe con, rồi ba con có khi nào đánh đập con không?
Dạ có.
Không?
Cũng không có nhiều thôi.
Mà đánh sao mà không, con lại không ghét ổng?
Lo qua đánh để cho con giống như học thôi.
À, đánh đi cho con học, vỗ tay đi. Như vậy là sư ông phải học cách của ba con lâu lâu đánh mấy sư bà đây nè.
Nhưng mà... con chắc không có được, đợi mấy sư bà người ta lớn, người ta giống như có trí thông minh rồi đó, rồi năm nay.
hay quá tại vì mấy sư bà này có trí đồng mình không nên đánh. ở trong trường của Hoa Kỳ á, nó có dạy nếu mà con tôi đi học từ elementary là con học ở middle school đúng không, ở trong đó teacher có dạy cho con, thầy giáo cô giáo có dạy cho con nếu bà đánh thì kêu police, có không?
Dạ không.
Có dạy chứ, Mỹ nó có nói.
Dạ không, mình lỡ người ta đánh mình không được gọi cảnh sát chứ.
Đâu có. ba má đánh mà, nếu ba má mà đánh con á, dạy không được đánh, mà đánh là phải kêu Phô-líp Mỹ nó dạy vậy đó.
Dạ không.
Ủa? Sao lạ vậy?
Lỡ đánh mạnh giống như cộng sản đánh á, à, mình hả rồi
cảnh sát. Đánh gì cộng sản thì con chết mẹ nó rồi.
Là ba của em nói cho biết là em học trường private, tức là trường tư sư phụ.
À, trường tư, thằng tư thằng đâu có dạy vậy. Nhưng mà thật ra ở đây trường tông nó đều dạy là ba má mà có đánh thì phải gọi cảnh sát. Nhưng mà con á thì học cái trường nào mà nói chuyện nào đánh cỡ cộng sản mới gọi lệnh. Hay quá, vậy là xứng đáng con có thể ngồi đây được, tại vì con còn móc giò lò cộng sản được. Vỗ tay, nãy giờ nhiều đó tôi khoái cái chỗ đó, mới vừa quy y được cho nó có mấy ngày mà con nhà Long không giống tâm cũng giống cánh. Nó nói chuyện nào ba nó mà đánh nó giống như cộng sản đánh dân rồi nó mới kêu cảnh sát. Đây là con khoái này chưa quý vị? Khoái vỗ tay nữa đây. Cái này nó nói tự nó nha, tôi chưa bao giờ tôi dạy nó nha. Cái này gọi là vô sự trí đó. Không, chưa có dạy nó gì hết, chỉ phỏng vấn nó thôi. Còn bây giờ ba con ha, giữa ba và mẹ, à con thương mẹ nhiều hay thương ba nhiều?
Lâu lâu con thương mẹ, lâu lâu con thương mẹ.
Tại sao lâu lâu? Nói lý do tại sao mà phải lâu lâu thương ba rồi lâu lâu thương mẹ, giải thích.
Lâu lâu ba la con cũng giận, và lâu lâu mẹ thương con lâu lâu mẹ la con cũng giận
rồi. À, lâu lâu ví dụ như ba mà thương con, ba la con thì con chạy qua con thương mẹ, rồi nó chạy qua thương mẹ, mẹ la con thì con chạy lại thương ba. Hay thiệt, con người nói thật dễ thương quá. Nhưng mà không có ghét mẹ, mà thường thường mẹ con la con là chuyện gì?
Tại con lì
thôi. Tại con lì. Trong gia đình con có mấy đứa anh em?
Con có chị thôi, con có một cái chị nhỏ.
Một cái chị nhỏ.
Cái chị lớn nữa.
Một cái chị nhỏ, một cái chị lớn. Một cái chị,
hai bà chị, một người chị lớn,
một cái chị lớn, một cái chị nhỏ.
một đứa em gái là xin lỗi, một đứa em gái, một người chị.
Một đứa em gái, một người chị. Bữa nay con nói chuyện sư phụ happy quá, tại vì anh vô đủ là giáo dục rồi, thấy không? Rồi trong tương lai con muốn con học để trở thành cái gì?
Dạ, con muốn làm phi công.
Làm phi công? Wow. Tại sao con muốn làm pilot phi công?
Tại hồi nhỏ phi công mà ước mơ gì con muốn, giống như lái máy bay. Hồi nhỏ con mê máy bay lắm, con nhìn lên con thấy máy bay.
À, mê lái máy bay. Rồi vậy tốt nha. Yeah. Ráng học đi rồi lái máy bay rồi chở máy bay đi tu. Thật ra đó quý vị thấy rõ, thằng bé này nó có cái chủng tử rất là tốt, hiếu đạo. Thành ra quý vị thấy một đứa nhỏ mà ở tại Hoa Kỳ, nó qua đây nó 3 tuổi thì cũng còn rất là bé. 3 tuổi thì hoàn toàn nó không có thể nói là ảnh hưởng cái nền văn hóa gì của Việt Nam nhiều. Nhưng mà rồi ba con đi làm mấy giờ mới về?
Dạ khoảng 7 giờ.
Mấy giờ sáng đi?
Khoảng 8 giờ, 9 giờ.
Vậy là ba con cũng đi làm tới mười mấy tiếng. Rồi mẹ con đi làm.
Vậy. Ba đi. Mẹ của con làm neo.
Ba mẹ con làm neo hết, đi tới sáng rồi chiều về. Như vậy rõ ràng thời gian là con đi học nhiều hơn, con ở trong trường nhiều hơn, đúng không?
Dạ đúng.
Quý vị thấy rõ không? Như vậy là hầu như đâu phải là ba má nó ở nhà để dạy nó đâu, cũng để cho nó tự nhiên. Với một đứa bé 14 tuổi nó có suy nghĩ như thế này thì cái đứa bé này, cái hạt giống này nó đã có từ ở đâu trong cái đời trước nó để lại. Quý vị thấy rõ không? Và thầy muốn tán thán con, tại vì ở đây đó, bây giờ khi tới ngày mó đờ đê thì con làm gì cho mẹ con?
Con cũng muốn mua mẹ gì chứ, bên mẹ nói mẹ không có muốn gì hết, mẹ muốn con học giỏi thôi.
Mẹ chỉ muốn học giỏi thôi, vỗ tay. Rồi tới ngày pha đờ đê đó, Rồi con mua gì cho ba con?
Hôm bữa, this Father Day, con mua cho ba của con hai cái áo thôi.
Hai cái áo? Áo vest hay là áo gì?
Chứ áo ở Macy, mấy cái áo thun thôi.
Ồ, áo Macy cũng khá nè, sao không mua ở trong Goodwill á?
Tại cái này Father Day cho mọi con cũng không có biết tặng cái gì hết, mà vô Goodwill con cũng không có muốn ba mặc đồ cũ nữa.
Ba không có được vỗ tay đi. Rồi, good lắm. Tức là muốn mua quà tặng cho Mother Day thì má nói má không muốn người nhận quà gì, chỉ muốn con học giỏi, đó là cái món quà tặng cho mẹ tốt nhất. Good. Còn ba con á thì con tặng áo cho ông vui không?
Dạ cũng vui.
Cũng vui hả? Rồi bây giờ đó, như vậy đó là hồi nhỏ đó, con còn nhỏ đó, ba con có hung con không?
Dạ có, và cũng đau.
Nó nói gì vậy?
Có mà đau, cũng mạnh quá, cũng mạnh mà
đau. Tại tụi con có râu đó rồi.
Rồi, bây giờ đứng lên ba con đứng lên. Đứng lên. Như vậy đó là ba con hung con hồi nhỏ, phải không? Dạ. Là đau, mà bây giờ con có đau chưa?
Dạ, cũng có, mà con cũng cạo nó. Tại con thấy râu nó xấu thôi.
Đúng rồi. Như vậy đó là bây giờ đó, cái gì cũng tốt hết, con cái gì cũng tốt hết, nhưng mà sao, tại sao mà ba con hung con? Tại vì ba con thương, thương là hung. Thành ra đó là bây giờ cái ngày Father Day đó, hồi đó giờ con có khi nào mà hung ba bằng ngày Father Day, ôm ba hung chưa?
Con cũng ôm, mà cũng con cũng ít hùng lắm.
Thì
không phải người để hùng.
Thì bây giờ đó ba con, cái quà mà vui nhất mà mẹ cha mừng á là không phải cái áo ở Messi the Ball cũng tốt, hay là một vài cái quà cũng tốt, nhưng mà cái món quà đó mà ba mẹ vui nhất á là mình ôm ba mình hung thiệt, là hung làm sao mà cháu đau. Hồi xưa ông hung mình vậy thôi. Rồi bây giờ con ôm con hung ba con cái thiệt ơi, hung thiệt mạnh. Đã. Nhớ, tại vì sao con biết không? Đa số đó là tụi con có hiếu làm tốt lắm, nhưng mà tụi con quên cái chuyện là hung mẹ, hung cha nhá. Mẹ muốn về hung mẹ nữa. Tại mẹ hung mình hồi nhỏ là mẹ hung mình một ngày mấy lần, nhớ nha. Rồi hồi nhỏ khi mà con mới ăn, ai đút cơm con ăn?
Dạ mẹ đút.
Mẹ đút, ba có đút không?
Là lúc hồi nhỏ nào cũng khoảng 2-3 tuổi, ba của con ở bên Mỹ. Con hả ở đến mẹ.
Ba không ở thành ra mẹ, mẹ đúng, mẹ đúng. Từ qua Mỹ 3 tuổi rồi cũng phải có lo anh. Con qua 3 tuổi rồi, qua đi 3 tuổi rồi mẹ cũng phải đút cho con chứ ba không có đút hả?
Con cũng quên rồi, tại con cũng chắc ba cũng đút chứ, bệnh con chắc lúc nào con 4 hay 5 tuổi con cũng biết ăn rồi hay gì.
Rồi ai lấy cơm cho con ăn?
Dạ ba mẹ.
Ba mẹ. Rồi hồi đó giờ con, sau khi con lớn tới giờ, con có lấy cơm cho ba mẹ ăn chưa?
Dạ có.
Có ngồi đút cơm cho ba chưa?
Dạ chưa.
Vậy chiều nay con phải đút cơm cho ba. Đút cơm phải trả ơn được.
Dạ.
Thấy không? Cái đó là cái mà sư phụ nói cho con biết công đức lớn lắm nha. Rồi cái móng tay, móng chân con hồi nhỏ đó, ai cắt?
Con cũng ít cắt lắm, tại con cắn.
À con cắn. Như vậy đó, chiều nay con cắn móng tay móng chân cho ba con. Nghĩa là mình tỏ cái tình thương, ba con sẽ khóc sướt mướt luôn đó, nghe không? Đó là cách dạy. Bây giờ đó con có biết là khi mà ba má là chết rồi đó, khi mà ba con 90 tuổi ba con chết rồi đó, thì đương nhiên ba con cũng đệ tử của sư phụ, con cũng đệ tử của sư phụ. Và như vậy đó thì thường thường chết đó là phải có, sau khi mà ba con chết rồi sư phụ lại tụng kinh, rồi sư phụ sẽ rờ coi 8 tiếng ba con nóng chỗ nào, sư phụ biết ba con sẽ về cõi người, hay là ba con về cõi trời, hay ba về cõi Phật, xong rồi thì mới bỏ vô trong cái cốc phiên, cái quan tài, rồi kêu funeral service hồi lại họ thánh niệm ba con vô, rồi bắt đầu mới đưa vô chùa. Ba vợ lá thì gác, chắc lúc đó ông sẽ về làng, ông chết trong làng ở nhà dẫn sanh, rồi thầy hội niệm xong rồi mới lấy cái hình ba con, và trong cái lễ mà cúng cơm con sẽ dâng cơm cho ba, phải không? Quỳ dâng cơm. Nhưng mà lúc đó là con không thấy ba con ăn hay không, tại lúc đó ba con ở cái cõi chư thiên không, hoặc là ở cái cõi Phật. Thành ra cái quan trọng nhất là sư ông muốn nói con á, và cùng gửi một cái thông điệp cho tất cả những đứa nhỏ nó đang nghe cái này nè, là mình đừng đợi ba má mình chết rồi mình mới có cái chương trình cúng dông hương hoa thỉnh, hương hoa triệu thỉnh, dân trà lần thứ nhất tưởng nhớ công ơn sanh thành dưỡng dục, chung trà lần thứ hai tưởng nhớ công ơn dạy dỗ, chung trà lần thứ ba tưởng nhớ công ơn nuôi cho con thành người. Này, nó nhiều khi mình không thấy được ăn, nhưng mà bây giờ quan trọng nhất chiều nay đó hả, con khỏi nói hương qua thỉnh, hương qua triệu thỉnh vậy đó, con lại con bưng một cái mâm, con lại con mời bác con ăn, rồi con làm y chang như ba con mà nó qua đời, thì dân ăn xong dân nước cho ba con, rồi nói những cái lời nhưng mà sư phụ dạy đó, thì nó gầm trăm lần ba con sẽ hạnh phúc gấp trăm lần khi ba con chết rồi mà con dâng cơm dâng nước dâng trà, phải không quý vị? Con về con làm vậy đi, con mà nhớ nha, lâu lâu là bưng cơm cho ba, bưng cơm cho má, rồi lo cho ba má, để rồi sau này đó tụi con sẽ thấy nội cái chuyện đó là ba má con vui và ba con sẽ sống lâu lắm. Mà khi mà làm như vậy rồi thì ba con sẽ sao? Ba con sẽ muốn gặp con, tại vì có đứa con nó hiếu thảo quá, có đứa con nó không chờ mình chết nó mới dâng trà dâng nước dâng cơm, có đứa con mà nó cũng hung mình, tại vì càng lớn lên đó, người ta quên cái chuyện hung mẹ, hung cha. Mà trong khi cha mẹ đó thì hồi nhỏ hung mình quá nhiều đi, làm sao mà mình hung lại cho bằng. Thì khi mà con lớn lên, con qua Mỹ 3 tuổi cho tới bây giờ là 14 tuổi là 11 năm, mà ba con ít nhất hung con cũng phải là cộng lại đó, cũng cả trên vài trăm lần. Thì có cái đó mình phải hung cha mẹ để mình trả lại cái phần nào mà cái đáp ứng cái tình thương. Cho nên con muốn gặp ba má con thì con làm vậy đi, thì bảo đảm là ba con rất mong muốn, ba con à tôi không muốn kiếp sau tôi cũng muốn gặp thằng con này nữa, và con cũng muốn gặp ba con nữa, hai người đều muốn gặp nhau. Thì hai người mà con mà có hiếu như vậy thì con đâu có đi xuống được, con sẽ đi lên. Vì Đức Phật dạy đó, mình cúng cho Phật có phước mà cúng cho cha mẹ đó thì cũng có phước, giống như là cúng Phật. Cho nên cái hành động, những lời nói của con bữa nay, 1000 đứa nhỏ nghe nó sẽ chuyển tâm. Nó chưa bao giờ nó hung cha hung mẹ, nó hung cha mẹ, nó làm cho ba má có hạnh phúc thì con tiếp tục con lên. Nội cái bài pháp hôm nay mà sư phụ dùng những cái tư tưởng của con, sư phụ dạy cho thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ và Việt Nam, thì con được phước con lên cõi trời. Mà ba con á, có đứa con hiếu thảo như vậy, ba con đã ở cõi trời rồi, má con cũng vậy. Cho nên cái điều kiện mà sư ông nói, con muốn gặp ba con thì con phải hiếu đạo. Ba con có hiếu thì ba con lúc nào cũng muốn gặp con. Còn nếu mà con bất hiếu thì ba con trong đi vô chùa để gặp sư phụ, để là gửi cái thân tàn đó sư phụ, do cái tư tưởng đó mà ba con sợ con. Và như vậy tôi muốn gửi một cái thông điệp cho bậc cha mẹ, mình sống làm sao để cho con mình nó muốn gần mình, thì như vậy là nó sẽ cha con vợ chồng gặp nhau. Còn nếu mình sống làm sao để cho sợ nhau thì chúng ta sẽ không gặp nhau. Rất là cảm ơn một tân sa di tu giao duyên 14 tuổi đã có nói những lời câu hỏi để cho sư phụ mượn cái trường hợp của con để gửi một thông điệp đến những đứa bé mà nó chưa được cái nhân duyên mà nghe Phật pháp. Cho nên từ nay con cái gì cũng tốt hết, chỉ con cái là con phải hung mẹ hung cha nhiều hơn nữa, và con chỉ còn thiếu cái dân cơm dân nước và cắn móng tay móng chân cho ba má con thôi. Rồi cảm ơn con. Quý vị sẽ thấy nếu mà cái bài này để bỏ lên livestream, nó bằng 1000 lần tụng chú Đại Bi, nó bằng 1000 lần là phải là chân trái a, chân phải là Phật. Cho nên cái này là trực chỉ người thật việc thật. Chúng ta có thấy là cái nền giáo dục ở Hoa Kỳ này họ đặt nặng cái tình vợ chồng hơn là cái tình cha mẹ. Tại sao tôi nói như vậy? Khi mà bảo lãnh một cái người qua Hoa Kỳ, Hoa Kỳ ưu tiên số 1 là diện về quý vị, vợ chồng, rồi kế đó mới là cha mẹ, kế đó mới anh em. Nhưng mà hồi xưa cái thời trước 75, thời giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, cái thời mà công dân giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, là chúng ta đặt cái gì? Cha mẹ trên hết, có không quý vị? Và kế đó rồi mới tới anh em, là anh em như thủ túc, à, vợ chồng như là quần áo thôi, cởi ra mặc vào. Thành ra cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa đặt cái cha mẹ là trên, anh em là ruột thịt, một giọt máu đào hơn ao nước lạ. Cho nên mình thấy rõ, rất là may mắn có được một đứa bé qua Hoa Kỳ mới 3 tuổi, mà bây giờ sống tại Hoa Kỳ đã 14 tuổi. Cái tuổi này là cái tuổi bắt đầu từ một cậu bé sẽ trưởng thành trở thành một chú thiếu niên mà đã có những cái tư tưởng như vậy. Cho nên hiếm lắm, hiếm lắm quý vị ơi. Cho nên thầy lấy cái tiêu chuẩn của con, và thầy hy vọng rằng con chỉ cần là con tiếp tục thiếu có cái là hôn cha hôn mẹ, rồi dọn cơm đút cơm cho cha đút cơm cho mẹ, và con tiếp tục lo những cái gì mà hồi đó ba má lo cho con, thì như vậy thầy nghĩ là gia đình này không cần về cực lạc đâu ha. Gia đình này mà sống như vậy thì đã là ở cõi cực lạc rồi, phải không quý vị? Cảm ơn con, rất là hay. Rồi con có nghĩ sau này con lấy vợ không? Đưa phỏng vấn tiếp, quên hỏi cái hỏi vợ con.
Ê đó cũng có, con chắc dạ có.
Có, dạ có. Khi con lấy vợ rồi đó thì con muốn con mua nhà ở riêng rồi để cho lâu lâu mới gặp ba má con, hay là con muốn ở chung?
Ý này cũng khó chứ, vì lại ở chung mình cũng không có nhiều chỗ trong cái nhà. Rồi có cũng khó biết chứ, tại mình có vợ, trong ngoài có con, nhà gia đình của mình cũng bự quá, mình ở chung một nhà không được.
Gia đình bự quá đâu ở chung không được hả? Không được hả? Đông quá hả? Không được. Không được.
Nhà nhỏ quá không được. Nhà bự lên.
Không được. Nhà con bây giờ mấy phòng?
Nhà của con khoảng 3 phòng.
3 phòng. Bây giờ là chị, em, con có một người chị, một đứa em gái và con. Ba má con một phòng, con một phòng là 2. Còn 2 chị em ở một phòng là 3 phòng.
Con cũng mắc cỡ hay gì mà con nơi em con còn ngủ đây ba mẹ.
Không sao hết á.
Tất cả anh chị em đều ở chung với ba mẹ.
No, chị lớn ở phòng riêng.
Chị lớn ở phòng riêng. Rồi mấy đứa nhỏ ở chung. Tốt thôi. Ở Việt Nam tôi nhớ buổi giáng ở chung cái gia đình mà. Thấy không? Thầy một buổi giáng gỗ là ở cả gia đình luôn. Thấy không? Như vậy cho thấy nó vẫn có cái truyền thống của Việt Nam. Rồi khi mà lập gia đình đấy, con nghĩ tốt, lập gia đình không có gì xấu hết á. Lập gia đình là cái chuyện bình thường nếu con có 2 con đường. Con đường là không lập gia đình, hy sinh để mà lo phục vụ chúng sanh, tức là đại gia đình như sư phụ đây với người kia, là lấy tất cả những người mẹ lớn tuổi là mẹ mình, lấy tất cả những người cha lớn tuổi là cha mình, rồi nhận tất cả những đứa như con là con cũng kêu sư phụ, là con của sư phụ đây. Sư là thầy, phụ là father, là cha, vậy thôi. Như vậy đó, con chọn được đường lập gia đình không có gì sai hết trời. Nhưng mà lúc đó khi mà trường hợp thí dụ bây giờ lúc mới lập gia đình đó, mới cưới vợ nhưng mà chưa có tiền để mua nhà, ở sư ông nói là sư phụ nói chỉ ở tạm chung thôi nha, như mình temporary, mình ở chung với ba má chừng 6 tháng để mình kiếm nhà, phải không? Như vậy rồi lúc đó là sẽ có cái sự là ba con với vợ con sẽ có cái sự là bất như ý, nhiều khi ở chung rồi không có hợp nhau rồi gây lộn. Lúc đó con bên ai? Con bên ba hay là bên vợ?
Con bên nào đúng thôi.
Bên cái nào đúng thôi, quá good, phải không? Nhớ nha, bên cái nào đúng thôi. Rồi nhưng mà bây giờ con vợ đó nó đặt con lắm. Ba con á là lúc đó già rồi, bây giờ ba con nay nhiêu tuổi rồi ba con á?
Dạ khoảng 40 tuổi.
40 tuổi lấy vợ, con nghĩ 10 năm nữa con lấy vợ không?
Có thể.
Rồi lúc đó giả sử như bây giờ à, ba con là không có lỗi, mà vợ con nó không thích ở gần ba con, tại vì nó thấy là
vậy thôi
hả?
Quý vị
lý dễ vỗ tay. À, như vậy là con không sợ mất vợ sao?
Dạ không, đại nó có khoảng 3 tỷ đàn bà trong trái đất.
3 tỷ đàn bà. Cái câu này thiệt tình Dượng ơi. Dượng ơi là Dượng. Có 3 tỷ đàn bà trên thế giới là mấy bà già. Mà có đứa con trai nghe này nói đã không? Nhưng mà có 3 tỷ ba má không?
Dạ, cũng, dạ không, có 2 cái thôi.
Vậy có 2 cái ba má thôi. Quý vị nghe đã cái ruột không? Tôi nói nó khi con vợ với nó, con vợ nó mà không thích ba nó mà ở chung á, vì lý do là không comfortable, nó mà muốn biểu nó ba nó biểu get out ra, là bởi ba nó đi ra thì nó sẽ ly về vợ nó. Tôi hỏi vậy không sợ mất vợ không? Để nói thì trên thế giới này có 3 tỷ đàn bà lận. Tôi quả đi cầu này là có 6 tỷ người thì nó nói trong đó 3 tỷ đàn bà mất một đứa đâu có thích, không dễ gì, dễ kiếm lắm phải không?
Dễ kiếm.
Nhưng mà có ba má thì có 2 đứa thôi. Trời ơi, nó nói cái câu này là coi như ông Dượng ngồi để xấu hổ quá. Hội trưởng hội sợ vợ ngồi đó coi như nãy giờ không dám nổ gì hết. Quý vị nào mà bị thằng con trai ăn hiếp, bị con dâu phụ bạc rồi nó đuổi quý vị đi, rồi nó nói là bây giờ quý vị nghe trả thù đã không? Hả? Nghe cái này mà nó về mày nghe đi, mày vô cái livestream mày nghe đi, nó có 3 tỷ đàn bà lận. Dự pháo cũng mừng lắm, tại có mấy đứa con trai lận. Thấy không? Này nó nói thiệt hay à, nghiên cứu là có tới 3 tỷ đàn bà mà nói chính xác. Người đàn người vợ tốt, con chọn cái tiêu chuẩn người vợ là tốt là sao con chọn?
Con chọn nào ấy vợ này giống như ấy con đàn bà, con thấy giống như con hiểu nó, giống như nó cũng hiểu con, mình cũng hiểu nhau, trong rồi mình cũng thương, giống như thương quá thiệt đó,
không thương quá thiệt, hiểu
không? Phải giống như mình thương, không phải cho mặt hay đẹp hay gì
à, không cần cái mặt đẹp.
Dạ, không có cần đẹp. Dạ, chỉ cho mình lo nhau thôi.
Mình lo nhau thôi. Dạ, cái gì thấy nhỏ này nó dễ sợ chưa? Mình phải hiểu nhau, mà không cần cái mặt đẹp, miễn hiểu nhau mà lo cho nhau. À, tiêu chuẩn chọn vợ. À, ok, này quá giỏi đi, thằng này nó có cái chủng tử, nếu đi tu được quá tốt không?
Tại con chắc con đi tu không được, tại ngày xưa con cũng giết nhiều con thú đám sợ, con chắc giống như nhiều con kiến, con giết nó nhiều đám sợ, con chắc con tu không được.
Ô, cái này càng phải đi tu. Mình giết nó rồi đó là nó sẽ rất là đau khổ. Và bây giờ chỉ có một cách đó, là mình tu đó, bây giờ giao duyên là mình hồi hướng cha mẹ. Tại vì tu một ngày một đêm thôi đó là tu hồi hướng. Con tu từ đây tới ngày mấy nữa con xã? 3 ngày nữa.
Con chắc đây thứ nhật.
À, vậy là 7 ngày. Thì con hồi hướng cho 7 đời cha mẹ dư sức lên cõi trời. Nhưng mà con giết bao nhiêu con kiến?
Cũng nhiều
rồi. Đó.
Tại anh... sợ nó cắn con thôi. À. Ngoài không quất con hay con quất nó.
Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì lúc đó con chưa hiểu đạo. Nhưng mà những con kiến đó bây giờ nó chỉ có cái đó là con cứ suy nghĩ đi. Chỉ suy nghĩ đi, con sẽ làm sao để mà con trả ơn lại những con kiến đó, phải không?
Thành... thầy ơi, con hỏi cho thầy, lỡ mình giết con kiến mình cũng có cứu nó được không? Tại lỡ mình giết nó biến thành người lại, nó đạp mình vậy.
À, đó, con nhớ cái chuyện không? Cái chuyện là hồi đó thầy kể đó, Đức Phật hồi đó trong một cái đời quá khứ đó, Đức Phật là sanh làm một đứa bé con của một người ở Fisherman, tức là làng chài. Rồi con biết con whale đó, con whale là con cá bự đó, cái bên Việt Nam kêu là con cá ong. Whale là biết cái whale đó, thì con nói tiếng Mỹ cho whale đi, thì nó trôi vô trong cái già làng đó, và người ta mới bắt dùng lưới, người ta bắt con cá whale lên, và con cá whale nó dùng dải, thì Đức Phật lúc đó là cậu bé, ngài mới lợi, ngài không có giết, nhưng mà lấy cái cây ngài đập trên đầu con cá ra 3 cái, rồi nguyên cái xóm ở trong làng đó mấy trăm người họ mới lấy dao họ xẻ thịt con cá whale đó họ ăn. Và thời gian sau này con whale đó, nó trở lên, nó đầu thai, nó làm một vị thái tử. Và Đức Phật lại là từ cậu bé của cái làng chài, tức là của Fisherman Family, cậu bé đã làm Đức Phật trở thành là con của Du Tịnh Phạn, và cậu bé đó sau này trở thành Đức Phật, và nguyên cái dòng họ đó thì trở thành những người thái tử của dòng họ Thích Ca. Và Đức Phật sau khi thành Phật, ngài có cái thiên nhãn, ngài biết rằng trong bao lâu con cá này nó sẽ lợi, nó đòi cái món nợ cũ. Cho nên Đức Phật mới về hoàng cung sau khi ngài tu rồi, ngài thành Phật, ngài mới khuyên A Nan đi tu, thái tử La Hầu La đi tu, rồi tất cả những vợ con bà dì mẫu đi tu. Thì những người đi theo Phật đi tu thì những người đó thoát được cái nghiệp là bị trả thù, còn những người không đi tu thì những người đó phải trả cái nghiệp. Cho nên con nên đi tu để khỏi bị những con giết kiếm ý. Thôi thầy nói dễ đơn giản lắm, thầy không có phước con, nhưng mà bây giờ nội con hiếu đạo đi nha. Thì thỉnh thoảng con, bây giờ mỗi một năm con về đây con tu giao duyên, năm nay con tu giao duyên lần đầu tiên cho ba mẹ, rồi cái mùa tới là con tu giao duyên cho mấy con kiến, được không? À, mỗi một con kiến mà con giết là con tu giao duyên một khóa.
Đó, lỡ làm vậy không chắc, con chắc nó khoảng một năm lận.
Thôi gì, từ từ là con sẽ thấy nha. Nhưng mà sư phụ bảo đảm với cái tư tưởng của con, nếu mà con vẫn còn tới năm 15 tuổi con vẫn còn thương ba má như bây giờ, tới năm 16 tuổi con vẫn còn thương ba má như bây giờ, tới năm 17 tuổi con vẫn còn thương ba má giống như bây giờ, tới năm 18 con vẫn còn thương như bây giờ, và tới khi con thương tới lập gia đình mà con vẫn nói rằng vợ con mà nó bậy nó quấy thì con sẵn sàng ly dị, con binh cái lẽ phải nha. Nhưng mà rủi lúc đó ba con già, ba con khi mà già rồi, người già thì họ không có được cái nhớ, rồi họ lẩm cẩm, phải không? Rồi ba con chẳng hạn như bữa đó là ba con làm mất một cái chìa khóa xe, nhưng mà ba con lại nhớ là đưa cái chìa khóa đó cho vợ con nha. Nhưng mà cái ba con tại già là mình lost cái memory nha. Bây giờ ông còn good nhưng mà già đó, lost memory. Thì ba con quên tưởng là bỏ cái chìa khóa cho vợ con. Rồi tự nhiên ba con về là nói với con là vợ con lấy cái chìa khóa trong đó, chìa khóa tủ, là du khống cho vợ con là lấy cái chìa khóa để ăn cắp mở tủ cắp tiền của ba con. Thì đương nhiên là ba con là hoàn toàn là sai rồi, nhưng mà sai vì tuổi già. Thì lúc đó vợ con nó mới nói, bây giờ đó tôi không có lấy cái chìa khóa tủ đựng tiền của ba ông, mà ba của anh là du khống tôi. Rõ ràng cái ba bốn ngày chúng đó con không có biết là chuyện phải chuyện quấy gì, tại vì con còn phiêu. Từng lễ sau cái ba con ổng lẫn lẫn giặt đồ, cái thế là cái chìa khóa tủ sắt lại nằm ở trong cái đống thau quần áo. Và lúc đó con giặt đồ, con nói ba chìa khóa đây, thì ông già ổng nói ồ vậy tao quên. Và con vợ con nó giận quá, nó nói đó bây giờ anh nói đó, người nào mà làm sai đó là anh phải xử người đó, bây giờ tôi làm đúng, tôi bị oan, yêu cầu anh phải coi như là đưa ba anh vô làng Di Đà ở. Thì ổng lẫn cảo, ổng ở đây bây giờ ổng quên có ngày ổng nấu ăn làm trái nhà, còn nếu không á là tôi sẽ ly dị anh, mặc dù anh đã hứa với tôi người nào phải thì anh theo người đó. Bây giờ ba của anh già lẩm cẩm, ba anh du oan tôi lấy cái chìa khóa mà thật sự tôi không lấy. Bây giờ cái điều kiện tôi, anh phải chọn giữa tôi và ba anh, bây giờ tôi đúng ba anh sai, ngày mai ba anh phải đi vô làng Di Đà sống ở trong đó, như vậy lâu lâu nhớ vô thăm tôi không muốn ở gần nữa, anh chọn tôi hay chọn ba anh? Con chọn ai?
Thầy, mấy đàn bà đó con không có thấy mấy đàn bà đó.
Ủa ba, hồi nãy con nói con binh người nào phải mà.
Phải, và con không thích mấy là gì, nó không có hiểu chuyện nhiều, đó của nó cũng không có thông minh nhiều.
À, là ngu quá. Quá hay, quá hay. À, con biết tại sao sư ông hỏi này không? Tại vì 90% mà những cái gia đình mà có con dâu á, họ đều gọi vô thầy, họ nói thầy ơi, bà già chồng của con bây giờ bả ưa làm quên lắm, rồi bả nấu ăn thì bả quên tắt lửa, rồi ông già chồng á ổng để tiền ở trong bóp ở đâu, giấu đâu, rồi ổng mất, ổng cứ nói con rồi chừng 2-3 ngày sau đó là tiệm ra mà nghĩ cái ông bà con biểu là phải đưa vô làng, đưa vô nhà dưỡng lão nursing home, mà ông chồng con á ổng không chịu. Thành ra ngày mai này sư phụ cho con cái ý kiến đi, là nên chọn chồng con hay là chọn hay là con nên bỏ, hay là chồng con á con ra điều kiện. Thì ông chồng con ổng cũng không có làm được, mà ổng cứ lùng lùng hoài. Nhưng mà bữa nay nó những ông chồng đó đó hỏi tôi nè, nghe lời cái thằng bé này nè, nó 14 tuổi nó đủ sức dạy mấy ông, nó không thích những người đàn bà mà không có biết suy nghĩ sâu xa, nó không thích cái loại đàn bà ngu đó. Bữa nay có hai câu hỏi mà tôi dùng con để mà con trả lời thế rồi. Thằng bé này quá thông minh, mới 14 tuổi mà đã có cái suy nghĩ kiểu đó.
Quý vị nào mà đã tu ở trong cái khóa tu vừa rồi tại Con Rô đó, thì có một cái cô đến làng Con Rô mà ở trong giữa pháp hội rồi cúng dường hai cái tivi để mà cho mấy người ngồi phía sau đó, là chính là mẹ cậu bé này.
Nhớ chưa? À, vỗ tay đi. Quý vị sẽ thấy, tại vì khi mà cái pháp tu ở Youth Center này, lâu nay thầy muốn có một cái nguyên nhân nào để mà mình khai triển cho cái chuyện mà trong gia đình để mà mình thấy cái hiếu đạo, thì em bé này là một cái dịp may. Tại vì ở này không phải chỉ nói có mấy này không à, nhưng mà thật sự đó, cái lời nói của con á là livestream nhá. Từ đây tới tối cả 100,000 người nghe lời nói của con, thì trong đó có những người mà họ lớn hơn con, hoặc là có những cái bà vợ lớn mà bà lại có cái tư tưởng không hiểu sâu xa giống như con nói, là bà sẽ tự mắc cỡ. Thì bà mắc cỡ về tự động, bà không muốn đẩy những cái ông già chồng hoặc là bà mẹ chồng đi vào nước sinh hôn. Cho nên cái lời nói của con này cứu được rất nhiều. Lúc đó là mấy ông chồng nói đó, em thấy chưa? Đó, thằng bé nó nói vậy đó, thằng nó em ép anh mấy bữa nay, anh khổ lắm, bây giờ câu trả lời có rồi đó. Thấy không? Cho nên cái câu nói của con này con được phước rất là nhiều, tại vì cái này là tự ý con nói, ông chỉ hỏi thôi nha. À, hỏi thôi. Rồi bây giờ giả sử rồi ba con thì hiểu đạo rồi. Ba con, rồi bây giờ tôi hỏi ông, Phong Vấn, tới phiên ông. Rồi bây giờ nè, đưa tay đưa mà lên phone này. Cái này là làm để có phước thôi con. À, tương lai thí dụ như nó nãy giờ nó nói đó, sau này mà nó lấy vợ rồi gia đình quá lớn rồi, nó ở nó không có tiện nghi, mặc dù nó rất thương, thì bây giờ sau này lớn lên rồi nó con tính sao? Khi thằng này nó lớn lên, con nó lập gia đình, nó con đủ phận làm cha, nó học xong ra phi công, nó bay cho United Airlines hoặc nó bay cho American Airlines hoặc nó bay cho Alaska gì đó, thì lúc đó con có tư tưởng thế nào? Con muốn nó ở chung hay ở riêng?
Quên nữa thầy, con quên nói không thầy ơi, xin lỗi. Lỡ con làm phi công, con mới quên rồi. Lỡ con làm phi công, con chắc con không có gia đình được. Con dạ. Có gia đình trong rồi, con chắc con cũng không có ở gần ba mẹ được. Lỡ con làm phi công, con mới quên.
Con mới quên.
Tại phi công người ta bay không à, sợ con khó thấy được ba mẹ lắm.
À, nó đi hoài, mà phi công là đi hoài.
Và đa số ở Mỹ này, đa số những người pilot hay những người chưa đẩy viên hàng không đó, thường họ không lập gia đình sư phụ.
Tột lắm, vậy nên để làm phi công đi con. Lại làm phi công cho đã đời được, khi mà con mỏi cánh bay đó, con sẽ tìm về cái tủ ấm này.
Lỡ con mỏi cánh bay, con dắt ba mẹ của con lên nhìn ông Phật rồi.
Thầy nghi quá, con ăn nói kiểu này mà vừa đẹp trai nữa, chết rồi. Không biết mà tới năm 18 tuổi có còn trọn vẹn hay là con cọp nào nó tha mất. Thầy sư ông nhìn á, là nó thí dụ nha, sau này con vẫn có gia đình, tại con bay thời gian rồi thì con có quyền bay, chẳng hạn như con học ra trường, con bay tới năm 30 tuổi có quyền con retire chứ, ok. Ai ở Mỹ này đâu có ép mình, phải không? Con lập gia đình, rồi bây giờ thầy hỏi ba con nha, bây giờ con muốn nó đi tu hay là con muốn nó lập gia đình?
Dạ, thưa thầy, đối với con á thì con để con nó tự quyết định cái thời gian đó.
Vỗ tay đi. Tại sao tôi nói vỗ tay? Là cái thường thường đa số, tôi không nói là hầu hết 100%, mà đa số các bậc cha mẹ đều muốn con mình chọn ngành nghề và chọn cái hướng đi là do ý của mình, phải không quý vị? Nhưng mà ông này ông nói là để cho con mình tự quyết định, thì đó là một cái quyết định đúng đắn của bậc làm cha mẹ. Quý vị nhớ trong cái đề tài luận đạo giờ này, tức là đời, mà đạo và đời nó đi đôi với nhau. Đạo Phật ra đời là để giải quyết những cái bất hiếu, những cái không hiểu nhau giữa thế hệ cha mẹ và thế hệ đồn cái, đúng không quý vị? Thành ra đây là một bài pháp nha quý vị. Quý vị đừng tưởng đây không phải là pháp nha, đây là pháp sống. Thì như vậy đúng, ba con có phước, ba con để cho con tự chọn lựa. Rồi, như vậy ba con để cho con tự chọn lựa. Và xin hỏi con chỉ muốn tu giao duyên đoạn cuối cuộc đời lớn tuổi là con muốn vô chùa tu, hay là con khi mà con nó có vợ, nó lấy ví dụ tại nó có tới 3 tỷ đàn bà nữa mà, phải không? Rồi nó chọn con đường, nó lại có cái người phi công mà nó đẹp trai, rồi nó thế nào nó cũng có vợ, vợ không có sai gì hết, rồi vợ chồng nó hạnh phúc, rồi có cháu nội, con sẽ có, nó sẽ có hai đứa cháu nội, rồi con đầy đủ hết rồi, xong bổn phận hết rồi, con về già con ở đâu?
Dạ bà thầy, đó thật sự mà nói thì gia đình con cũng nguồn gốc là trong đạo Phật hết, gia đình con nên đối với con á, sự bây giờ thì con không có, chưa có nghĩ tới vấn đề đó. Tại vì gia đình là trên hết. Bây giờ thì con cái con phải lo trách nhiệm cho nó. Như thầy nói á, thì đến lúc mà tụi nó xong hết rồi á, thì con cũng không biết nữa chưa. Nhưng mà lúc nào con ước là tụi nó được giống như là gia đình hạnh phúc, và tụi nó là giống như là đạt được những cái mà thành công cho tụi nó. Con vui rồi, cái chuyện sau này con...
Rồi cảm ơn Niêm. Cha mẹ nào cũng muốn con mình thành công và hạnh phúc. Hạnh phúc của con cái tức là hạnh phúc của cha mẹ, phải không quý vị? Dạ cảm ơn con. Ngồi xuống. Thì trong này tôi thấy một cái là khi mà ông nói được hai cái điểm là tôi biết tại sao nó thương ba liền, tức là ông để cho con cái tự chọn lựa theo cái sở thích của nó. Từ chỗ đó mà đứa bé này nó mới thương cha và nó không muốn xa rời. Vì khi ở gần cha mẹ mà nó vẫn có được một cái thoải mái, nó không bị trói buộc. Mà vì lý do đó tôi muốn Hoa Ninh gửi một thông điệp tới những bậc cha mẹ. Mình khi mà con mình nó đòi xa mình, nó đòi bỏ đi, thì mình đừng có đổ lỗi là tại nó, mà mình phải coi lại coi cái cách giáo dục của mình đối với con cái nó có đúng không. Cũng như một vị thầy có rút la đệ tử, nhưng mà nãy nó nói ba nó có rút la, nhưng mà sao nó biết là tại nó làm lỗi ba nó la. Thành nó nói là khi mà ba má nó thương ai, nó nói lâu lâu thương ba, lâu lâu thương má, phải không? Nhưng mà nó cũng biết là tại vì nó lì, tại vì nó lỗi. Thành ra quý vị thấy cái điểm, mình có quyền la con, rầy con, nhưng mà phải là đúng, rầy đúng. Và ông này có một cái tinh thần là không ép buộc con, không ép buộc con. Mà đa số bậc cha mẹ Việt Nam mà được trưởng thành với cái nền giáo dục của trước 75 đều cứ nghĩ là áo mặc không qua khỏi đầu. Và khi mà quý vị nghe thằng bé này nói chuyện để cho thấy rằng những đứa bé mà nó sinh trưởng tại Hoa Kỳ nó có phước báo nhiều hơn mình, nó là những người từ các cái cõi cao hơn, nó đã có cái quân tập nhiều đời, nó mới có những cái tư tưởng như vậy. Nó nói chuyện rất là rõ ràng. Tôi hỏi ba con sai hoàn toàn vậy, ba con làm gì ông già ông lẫn lú, ông sai ông bỏ cái bóp cái chìa khóa lộn mà ông nói vợ con. Nhưng mà khi vợ con làm áp lực phải bỏ ba anh vào trong nó sinh hơn, thì nó nói là nó sẵn sàng ly dị, nó chọn ba. Nó tại sao vì có 3 tỷ đàn bà, nói không suy nghĩ, thấy không? Câu nói này cho thấy là đàn bà tới 3 tỷ là, mà ba má thì có 2 cái thôi. Vỗ tay. Cảm ơn con, cảm ơn con rất là nhiều. Hả? À, hỏi tiếp. Bà này muốn phỏng vấn tiếp. À, bà này bà chưa chịu thua, tại vì bà nằm trong hoàn cảnh đó. Bà mượn con để mà bà mổ rồi. Bây giờ thầy hỏi nha, thầy uống miếng nước thầy hỏi nè.
Uống từ giờ.
Đó là nói cái lúc đó là con chưa có con nha. Bây giờ bà này đó, bà nói giả sử lúc đó con có 2 đứa con, mà bây giờ đó nếu mà lúc đó vợ con nó nói giờ tôi cho anh trong một tuần lễ suy nghĩ, ba anh lú lẫn quá cái gì cũng đổ thừa tôi, bỏ quên cái chìa khóa rồi nói tôi ha, rồi giờ lòi trong cái máy giặt, bỏ quên cái bóp tiền ở trong cái tủ lạnh, rồi bây giờ nói là tôi lấy, bây giờ lòi ra trong tủ lạnh, tôi giờ không thể sống chung nữa, cho anh một tuần lễ suy nghĩ, chọn tôi và 2 đứa con này của mình, và hay là chọn ba anh. Bây giờ đó ba anh là đệ tử của thầy Thông Lai rồi, ông một là vô làng Di Đà, hai là ông vô nước sinh hôn của Mỹ nha. Bây giờ có 2 đứa con, nếu không có con thì chọn 3 tỷ đàn bà, nhưng mà có 2 đứa con rồi, con nếu mà con ly dị thì sẽ là khổ sở cho hai đứa nhỏ chai sức bọt. Nó ở dưới mẹ nó thì nó mất cha, ở dưới cha thì mất mẹ. Bây giờ con giải quyết sao?
Con chưa chắc con có được hai đứa con nè.
Chưa chắc, tại sao không có được hai đứa con?
Tại một cái con cũng khó nuôi lắm, tôi chưa chắc con có được thứ hai.
Là một đứa rồi sao? Rủi có một đứa rồi sao? Rồi
dạ, một đứa. Trước tiên con cũng cho con nít của con nó chọn đường nào, và nó muốn đi đấy con cũng cho nó đi, hay vợ nó muốn đi đến mẹ con cũng cho nó đi, mà con cũng còn ở đấy ba.
À, vỗ tay. Không, nó chấp nhận ly dị, nó chấp nhận ly dị, nhưng mà nó chọn ba nó, và nó nói đứa bé con của nó có quyền chọn nó hoặc là chọn vợ nó.
Là kính xin cô, tại vì đối với câu hỏi của cô thì một người lớn cỡ 50 tuổi chưa giải quyết được cái vấn đề, xin đừng nhỏ dần.
Không, nó nói rất là hay, cho thấy là nó chọn cha nó hơn là chọn con. Nó chọn cha hơn là chọn con.
Thầy ơi, con mình cũng, con cũng giống như đàn bà, con mình cũng làm nhiều được.
Con mình có làm ra nhiều con được. Dưỡng nghe chưa? Con nó cũng giống như đàn bà có 3 tỷ thì mình cũng sẽ làm được 3 tỷ đứa con vậy.
Là bên đó mới làm được 3 tỷ, con mới chắc đàn bà nào cũng lấy mình.
Rõ ràng là đứa bé này chỉ có cha mẹ thôi.
Chỉ có cha mẹ thôi. Quá là nghe đã lỗ tai, thấy không? Còn câu hỏi của cô đó, Thoát Ngọc là cổ gài cái thế nó không, nhưng mà thằng này nó quyết định rồi. Nó nói câu đàn bà có 3 tỷ, con có thể làm được, không thể 3 tỷ, nhưng mà nó mất hai đứa, ba đứa nó có thể ráng làm được hai ba đứa, ba đứa khác.
Đúng.
Thấy chưa? Câu trả lời là đủ rồi.
Sợ chưa?
Cho nên mình nói đó, mấy đứa nhỏ nó không có nghe. Mà có những người mà sợ vợ mà giống như Vượng á, nghe đứa này nói á là ổng tắt đài liền. Vượng nghe chưa?
Chưa, mình làm đàn ông mà mình không có, giống như mình làm đàn ông không phải làm đàn bà. Đàn ông hả, sai đàn bà để làm gì chứ?
Nè, con thấy cái bản ông đeo trên này là gì? Nè, con thấy không? Đưa nó coi, hiểu chữ gì không? Đọc đi.
Con không biết đọc tiếng
Anh. Rồi, đọc cái gì? Giải thích cho nó bằng tiếng Anh đi. Cái này rồi giải tiếng Mỹ là cái gì?
Tại nãy giờ con nói sao? Con nói chú sợ lắm coi.
Lại là giải thích cho tiếng Việt cho nó nghe. Dịch cho tiếng gì? Tiếng Việt, tiếng Anh cho nó nghe dịch đúng.
Dạ.
Ổng là vô cái hội những người mà sợ vợ.
Chú cũng không có cần sợ gì hết, mình cũng đàn ông mình đã giống như
chị mà sao chú sợ lắm thôi. con có nhìn thấy nó cũng như chú má chú nhận
đúng rồi thôi.
Chú có mấy người nhẹ cộng hòa hay cộng sản nhỉ?
Này đúng là con sư phụ rồi.
Cái chuyện này quá
thì... hãy mà ác là cộng sản á.
Là đệ tử con được rồi.
Làm sư phụ con đó.
Nhưng mà không thua nó. Tại vì nó không có sợ vợ. Con thì con sợ vợ, con phải học nó.
Dạ.
Dạ.
Dạ lấy
vợ cộng hòa.
Dạ lấy vợ cộng hòa đi.
Dạ. Bây giờ hiện tại bây giờ vợ con á, ai cũng đánh giá là communist. Rồi I will. Anh chiều con.
Tức là người vợ cộng hòa đó là được giáo dục là công dung ngôn hạnh.
Dạ.
Còn vợ cộng sản là dạy là coi như là coi như là đánh chồng giết chồng.
Dạ.
Yeah. Thành ra là nó nói câu hơi rõ ràng không?
Dạ.
Cái ông này đó, ông đeo cái bảng là hội viên, ông là một cái member của những người đàn ông á mà bị vợ ăn hiếp. Mà vợ đó, hồi đó vợ ông là bắt chọn giữa cha ổng và bà vợ thì ổng phải chọn vợ ổng, và cái nhiệm vụ ổng bây giờ sáng dậy đó là phải nấu cà phê cho vợ uống, rồi về đó phải giặt đồ, rồi phải tắm con, rồi đủ thứ chuyện hết, là ổng nó vậy đó. Thành ra là
mà đặc biệt có mình con là bả tắm.
Dạ.
Dạ con thì con phải tắm con của bà, mà con thì bà phải tắm, là bà sợ hao nước. Chị biết không? Bà còn nói nên nam thất nữ cũ, nghĩa là con trai có 7 gáo thôi, đàn bà 9 gáo. Bà phải đích thân phải cho vô ngồi cái thao tắm 7 gáo đúng đi ra, rồi xong lấy nước đó tưới cây. Qua ngày hôm sau cây chết hết.
Bác đó người ta có trả tiền nước hay ông trả?
Bả trả tiền nước thì bả mới bắt chú tôi vô tắm chứ.
Chỉ đếm được gáo nước đúng 7 gáo thôi.
Bảy đúng 7 gáo nước thôi, còn mặc dù sao bông còi nguyên.
Thì sao chú không có đi chỗ khác? Giống như nó cũng có chỗ chiêm vậy, mình cũng tắm ở chiêm được vậy. Mình
được. Con không biết chú tới giờ nào đi giờ nào ở đâu là bả phải do bả control hết.
Rồi bây giờ là hỏi một câu nè, dạ. Ông này đó là vợ bắt phải giặt đồ, rửa dạ. Chén, lau nhà mà không có giặt lại đâu quýt. Nếu trường hợp con gặp vợ vậy thì cô thấy làm sao? Con có làm không?
Dạ con, vợ con cũng muốn quýnh lại, vợ con theo vợ tôi không quýnh lại không được.
Đỡ nghe chứ. Con cũng muốn quýnh lại mà tại lỡ theo Phật là quýnh lại không được. Đó, cũng vì lý do đó chú Dượng này đã có tu giao duyên rồi. Nhưng mà tại vì chú là tu theo sư Thích Nhật Từ.
Con thấy không? Mà cạo đầu đâu phải là tu sư phụ. Cạo đầu là để âm mưu chuyện gì?
Con giới thiệu pháp hiệu của con mà Thích Nhật Từ đặt tên gì?
Dạ con là Thích Nhật Tụng.
Rồi đó. Nhỏ này quá hay luôn.
Quá rồi.
Rồi, quý vị thấy rõ ràng là cái đứa bé này nó có trí huệ, rất là trí huệ. Nói chuyện là coi như đâu ra đó đàng hoàng. Vợ con ăn hiếp con, đánh con muốn đánh lại, nhưng mà đã lỡ đệ tử Phật rồi, đánh không được.
Con nói cho sư phụ, ba mẹ đi làm từ sáng sớm cho tới chiều tối, mà sao mà cháu bé này phân biệt được giữa Cộng sản và Cộng hòa?
Ba con không có dạy giữa Cộng sản và Cộng hòa. Hồi nãy khi mà con nghe cái bác này đó, bác nói là bác bị bác gái đánh ăn hiếp, thì con hỏi vợ bác là Cộng sản hay Cộng hòa, thấy không? Nếu mà lấy Cộng hòa thì nó sẽ nghe giáo dục đàng hoàng. Còn bây giờ lý do nào mà con phân biệt được là cái người đàn bà mà đánh chồng là Cộng sản, là vợ Cộng sản, mà người đàn bà thương chồng là Cộng hòa? Ba con không có dạy con thì con học.
Tại con cũng nghe người ta nói, con cũng nghe tại mấy tụi Cộng sản nó cũng ác quá ác.
Rồi con có khi nào con lên trên mấy cái YouTube con coi mấy cái đứa học sinh á ở bên Việt Nam á là nó quýnh nhau không? Một đứa con gái rồi nó bị 4-5 đứa ngồi đánh nhau, con có coi những cái YouTube đó không, cái Facebook đó không?
Dạ cũng có.
Dạ.
Dạ có chứ.
Có. Nó coi. Nó thấy là đó là cái giáo dục của Cộng sản, thành ra là từ đó con mới thấy là tại vì nó giáo dục là quýnh, ở trong đó là dạy quýnh dạy đồ này kia, rồi thành ra là nó mới hiểu là vợ của chú là Cộng sản hay Cộng hòa. Như vậy bữa nay lâu nay tôi cứ tưởng là ông Dượng là HO là lấy vợ Cộng hòa, thế ra là lấy vợ Cộng sản, thật là đau lòng.
Chú còn mạnh hơn một chút, hỏi thử vợ có đi tu không? Lỡ vợ không muốn đi tu bỏ vợ.
Đừng nói vợ.
Không, ông cha kính thưa sư phụ với lại chú thưa con, chú nhiều lúc chú cũng muốn bỏ lắm chứ, nhưng mà tiếc.
Chú ơi chú, con nói rồi, con 3 tỷ người, con cũng có người đẹp cũng có người xấu.
Nghe chưa? 3 tỷ đàn bà cũng có người đẹp.
Như vậy con hỏi sư phụ với con hỏi con, 3 tỷ đàn bà thì có 3 tỷ đàn ông, mà bây giờ em bầu của con mới có 9 người à, là sao?
mình cũng coi thử ông hả mạnh dạn hơn một chút, giống như vợ nó vợ thôi, vợ mình đã theo ý gì mình thích, không phải theo gì mình ghét.
Vợ là chỉ là vợ thôi, chỉ là đi theo mình thích, chứ còn mình không thích là phải theo mình.
Nhưng mà con khổ nè, con đẹp trai thì con nói vậy được, phải không? Chú này chú xấu trai, con thấy không? Con thấy đồ quần áo không? Chú xấu quá, chú đi qua đây, người ta đi, con đem theo mấy bộ đồ đi, thì con đem theo mấy bộ đồ.
À, con cũng 7 hay 10 bộ đồ.
Trời đất ơi! Chú dựa, chú xấu, chú mới đem 10 bộ.
Dạ,
mà con đem, con đem 7 bộ.
Mấy người già là xấu chứ. Không phải mấy người già giống như siêu ông đẹp đâu.
Trời đất ơi!
Già là xấu, chỉ có một mình siêu ông đẹp thôi.
Nãy giờ câu này là khóa nhất cái tiền không lưu xì.
Bây giờ chú muốn hỏi con một câu nha.
Rồi.
Con lên trên YouTube, con lên trên web, con nhìn thấy cái số học sinh bằng tuổi con ở Việt Nam, nó không học, nó đánh nhau. Rồi nếu con coi cái đó, con nghĩ thế nào? Con nói cho sư ông nghe đi. Con nghĩ thế nào về học sinh ở Việt Nam và con ở bên này?
À, con cũng không có nghĩ gì, tại con thấy con ở bên Mỹ con cũng sung sướng rồi, giống như bên Mỹ mình có, mình qua Mỹ mình cũng có nhiều phước rồi đó. Rồi con chắc mấy tụi ở bên Việt Nam người ta có ít phước đó, rồi người ta bị đánh ở bên đó đó.
Hay trời, dễ sợ chưa quý vị? Được, nó có sẵn rồi, vô siêu trí nó nói à. À, thành nên em bé này đó có những cái YouTube nói bỏ lên trên web á, quý vị thấy một đứa bé nó nằm nó co rút, mà trong khi bị năm đứa quýnh con, quý vị quýnh rồi lột quần lột áo ra mà đứng coi thôi, vô cảm không. Mà ở Mỹ này nếu mà cái clip đó mà được đưa lên là nó là cảnh sát nó, mà là cái trường đó nó bắt, có không quý vị? Nó bắt đó, nó là tòa đó. Nhưng mà ở Việt Nam á không sao hết. Mà nãy đứa bé này nó tại vì mình đây mình có phước rồi, mình mới không bị. Còn những đứa bé Việt Nam nó thiếu phước thì nó bị vậy.
Quý vị thấy không, đứa bé 14 tuổi đầy lòng nhân từ, không có nói là những bạn đó xấu, mà chỉ thấy nói những bạn đó thiếu
phước. Nó không lên án luôn, quý vị thấy không? Vỗ tay đi. Thiếu phước cho nó không được giáo dục bởi nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa, mà nó được giáo dục bởi cái Đảng Cộng sản. Cho nên là coi như quý vị thấy đó, đứa nhỏ nó không lên án, mà nó chỉ nói là những đứa đó là thiếu phước. Nếu mà những đứa đó mà nó được sanh tại Mỹ thì nó cũng sẽ đối xử lịch sự, không có đánh đập lột quần lột áo một người bạn đồng lớp, thấy không? Bây giờ cái chú này đó là chú một trong 9 người đàn ông bị vợ đánh, vợ bắt làm việc mỗi ngày. Chú là leader của cái hội đó, tức là ở Mỹ này mình được quyền lập hội. À, hội yêu nước, hội sĩ quân lục chiến, hội nhảy dù, hội là veteran. Nhưng mà chú là lập nhà hội những người đàn ông bị vợ abuse.
Thầy,
và chú là leader.
Dạ thầy, con cũng nghĩ mẹ cũng, ngày xưa mẹ cũng dạy con là giống như lỡ mình làm gì tốt, mình cũng có được cái tốt.
Yeah.
Làm, gì sai mình bị sai, cũng có đồ sai lại. Giống như lỡ mình làm gì sai, đúng đi, trong rồi mai mốt mình nhận mấy đồ đúng, giống như người ta cũng phụ mình lại. Lỡ mình làm đồ sai, người ta cũng giống như là mình cũng nhận được mấy đồ sai lại. Con nghĩ ngày xưa ông đó cũng, ông cũng làm người, ngày xưa ông cũng đi tù. Bởi ngày xưa ông hả làm sao, giống như có một cái người này, ông cái gì đây, ông dữ quá đó, ông tánh gì đó.
Nhân quả.
Nhân quả đó, em bé nói nhân quả đó.
Hay quá.
Tại ngày xưa ông đánh người hay gì đó.
Bây giờ là bị vợ đánh lại.
Dạ, giờ bị vợ hả trả lại.
Trả lại nhân quả.
Những cái hiểu biết của con á là con lấy ở đâu ra? Cha mẹ con dạy, hay là con nghe băng dĩa của sư ông, hay là con nghe
con cũng,
ai thuyết pháp?
Dạ con cũng không có nghe sư ông nhiều, tại mẹ cũng, mẹ theo đạo Phật nhiều đó, mẹ cũng biết nhiều đạo Phật đó, mẹ cũng chỉ con. Chỉ con giống như ý nào làm gì tốt, ý nào làm gì sai. Xong rồi mẹ dạy con là giống như đi tu nguyện để ăn hả không được bỏ mưa đến mấy đó.
À, ăn không được bỏ mưa. Ở đây mấy bà ăn nửa bỏ nửa nước bỏ tùm lum, nghe chưa mấy bà? Chứ là bà mẹ dạy rất là kỹ.
vậy là mình tán thán cha mẹ của cái cậu bé này là con nhà hổ thành.
Mẹ dạy không cơ. Như vậy là bây giờ ông hiểu tại sao mà ông bị đánh, tức là bé giải thích cái hội sợ vợ của ông là tại vì mình trong quá khứ mình đã làm bậy, mình đã đánh người, bây giờ mới bị cái quả để mà vợ đánh lại, đó là cậu an ủi thì ráng tu nha. Con có muốn vô hội trưởng hội này không?
À, con không biết nữa, tại con cũng không có muốn theo mấy cái group hay gì thôi.
Tại vì cái văn phòng của ông này là ở dưới cái mấy cái cầu đường á, cái phi quay đó. Rồi khi nào mà con biết cái benefit của cái hội này nè, khi nào mà bị vợ quýnh quá buồn á là chạy ra là mình đem dầu cù là mình sức, rồi cái chỗ chảy máu đồ đó thì mình ra cái là mình heal, là coi như an ủi nhau, người nào cũng tâm sự thì bữa nay nhớ nha. Kỳ này ông dưỡng về ông giải thích cho chính người kia biết là tại vì mình cũng kiếp trước mình ác quá. Thành ra kiếp này em bé 14 tuổi phải trả cái quả. Hay quá, cảm ơn con. Rồi. Không tưởng tượng được. Không tưởng tượng. Quá hay. Về này mấy sự vợ đó nghe là khóc hết.
Nãy hiểu ý sư ông không? Sư ông nói là con thương ba mẹ con đó, thì mỗi một năm con khóa tu con phải đi tu con ngày để mà có lấy công đức đó để mà hồi hướng cho ba mẹ con đó, mà sư ông muốn nói với con như vậy đó.
À bây giờ sư ông có một cái thắc mắc nữa, đây để đưa con đứng lên, cái này hay lắm. Không cái này là nãy giờ là sư ông là coi như hoàn toàn là coi như là chấm con là tới 110% luôn. Tại vì cái show mà khen ông già mà đẹp trai đó là coi như chấm. Thế mà không khen cái đó là chỉ có 100% à. Nhưng mà cái đó là 110%. Bây giờ sư ông hỏi nha. Bây giờ con đẹp trai kiểu này, và bữa con vô đại học, cái là con có nhiều cái cô gái cùng học chung đi học, mà mình vô trong university con sẽ học. Rồi một cô đó thì xấu, ugly, nhưng mà cô này đó cổ lợi, cái cổ mới gặp ba má con, cái cổ lợi cổ chào, rồi cổ lâu lâu lên về thăm nó, cổ lại gửi quà cho ba má con, rồi cổ vô nhà cái cổ thấy ba má con đi làm về trễ, cái cổ nhào vô cổ rửa chén, rồi cổ phụ ba má con, cổ làm này trong nhà, cổ linh ấp sạch sẽ này kia hết, cổ hép, rồi cổ gặp là cổ chào, cổ hỏi, rồi cổ coi như là respect ba má con, nhưng mà cổ quá là ugly. Còn một cô thì rất là đẹp, vì đẹp là cô chảnh, thành là cô lại của coi ba má con hai. Thì con chọn cô nào? Hai cô đều thương con chọn cô nào?
Đẹp không phải là thương.
Đẹp không phải là thương.
Dạ. Cho mọi người mình không có chấm trong ở ngoài, mình phải chấm ở trong.
À.
Có cái người ta xấu ở ngoài và người ta ở trong người ta cũng quá đẹp luôn.
Nghe chưa? Nghe chưa? Vậy là ông Dưỡng này đó, ông cứ lo, ông trao tia cái bề hoài ông vậy đó con. Trời, nó nhỏ nó nói thiệt quá mất. Đẹp không phải là ở ngoài, mà đẹp ở trong. Kinh khủng nhỏ này.
Rồi con cũng có mấy cái bạn của con đó, người ta cũng ở ngoài cũng xấu, bởi ở trong người ta cũng đẹp, người ta cũng real good.
Đó hay chưa? Có mấy người bạn ở ngoài xấu mà trong rất là good, thấy không? Bây giờ đó là những cái này, là những cái mà con, những lời nói của con nó phát xuất ra do cái nhân quả đời trước con đã có tu. Con mới có phước, con mới sanh vào trong một gia đình, gặp mẹ con dạy con về đạo Phật, dạy nhân quả và dạy con thế nào đúng hay sai. Rồi mẹ con là dạy cho con, thành ra là con mới hưởng được những cái đó rồi. Chứ không có dễ gì một đứa bé này mà đưa cái đầu đi tu, mà đi tu để làm gì? Tu cho cha mẹ, trong khi người khác phải ép. Cho nên với cái công đức mà con tu một tuần này đó, con hơn cả cái ông Dương Tử mà trong công đức sinh ra, tôi bảo đảm. Tại ông Dương Tử đó, ông biết ông còn có 7 ngày chết mà ông còn hưởng 6 ngày nữa. Thấy không? Rồi ông mới đi tu, còn thằng này nó đi tu với cái mục đích là gì? Cho cha mẹ chứ không phải cho nó. Thì đứa bé này, tôi nghĩ nó có chủng tử đời trước rất là sâu dày. Sâu dày lắm. Mới 14 tuổi mà đi tu cho cha mẹ. Nha. Cho nên thầy rất là mừng. Mừng là sao? Là té ra đời mặt pháp thời nào cũng có những cái vị mà ở trên xuống, chứ không phải là ấy đâu nha. Đứa bé này cho thấy rằng Phật pháp mãi mãi trường tồn, là những đứa bé này nó cỡ tuổi này mà nó đã có tư tưởng như vậy, thì khi mà nó trưởng thành nữa thì những đứa bé này nó sẽ là những công dân tốt. Đứa bé này nếu mà được giáo dục tiếp nữa thì đứa bé này sẽ làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, phải không quý vị?
Có quý vị nào muốn hỏi cháu bé một câu gì?
Có ai muốn hỏi cứ hỏi đi. Có ai thắc mắc gì tự nhiên.
Ở chồng hay vợ gì âm hiếp mình quá chết sỏi con cũng phụ cũng được. Hỏi cần đi ra ngoài cho mọi làm mấy cái tuổi therapy. No need, I can help you.
Nó nói là trong tất cả quý vị ở đây có người nào mà bị tình trạng như anh Dượng.
À, chồng hay vợ hiếp thì nói đi, nó sẽ cố gắng nha. Dạ, con sẽ là cao counselor nha. Hay quá. Tự nhiên đi, ai bị ăn hiếp? Ai bị chồng ăn hiếp?
Mày đang ngóng ở đâu, ai dám vô tay đâu.
Mình hỏi đâu mất rồi. Dựa bữa nay là thê thảm luôn. Bữa nay là chú này mừng lắm đó. Chú này hiểu tại sao mà chú bị vợ đánh vậy đó. Lần đầu tiên mà một đứa bé 14 tuổi mà giải quyết cái trường hợp chú Dượng. Rồi lần đầu tiên một em bé 14 tuổi mà coi những cái clip mà ở học sinh ở high school ở Hà Nội mà đánh nhau, đập nhau ở Sài Gòn. Rồi lột quần lột áo nhau mà em nói không lên án với đứa đó mà nói là tại nó thiếu phước. À, nó sanh vào nhầm cái giáo dục của Cộng sản. Chứ nếu mà nó có phước nó sanh ở đây thì nó được giáo dục của chế độ tự do dân chủ thì nó cũng giống như nó thôi. Quá hay. Quá hay đi. Cho nên tụi con thấy rõ, đừng có khinh thường những đứa nhỏ tại Hoa Kỳ. À, khi mà tụi con nghe đứa nhỏ này nó nói rồi thì tụi con thấy không có đơn giản đâu nha. Đứa nhỏ này nó có phước báo, khinh là được. Thầy nói mình lúc nào mình cũng underestimate con cháu mình. Nếu mà thầy không cho phỏng vấn thì mình cũng nhìn nó là giống như những đứa xuất gia dân viên bình thường. Nhưng mà nãy khi nó lên xuất gia thầy hỏi từng người đó, thì nó nói là tôi cho cha mẹ. Thì lúc đó thầy giật mình rồi. Thầy mới để ý tới nó rồi nó lên nó hỏi. Nó muốn gặp ba má nó nữa. Chết rồi nó có thể gặp lần nữa làm coi như làm cha mẹ one more time nữa không. Nó hỏi tức là nó không muốn xa rời. Nó muốn kiếp sau nó muốn làm con của ba nó nữa. Thì như vậy cho thấy rằng cái gia đình này đang có hạnh phúc. Cái gia đình này đang có hạnh phúc. Có những gia đình có tiền nhiều mà không hạnh phúc đâu. Nha quý vị. À cái gia đình này có tiền mua cũng không được nữa. Có những gia đình giàu lắm nhưng mà không có được đâu. Chân hạnh phúc thật sự nha. Như vậy là thầy chúc mừng cho gia đình của con, là những lời nói của con là cho thấy gia đình con đang hạnh phúc. Thầy mới đem cái này ra để mà an ủi những cái người mà bị con cái rồi thức tỉnh những cô dâu, thức tỉnh những đứa con trai con gái mà mặc dù mình đang là bà chủ ông chủ, mình đang có bằng cấp này bằng cấp kia, nhưng mà đứa bé này nó không có bằng cấp gì hết, mà nó chỉ có trái tim hiếu thảo của một đứa con mà nói rằng nếu vợ con mà ba con lỡ có già mà làm bậy mà vợ con áp lực phải bỏ ba con vào nó sinh hôn thì con chọn ba con vì trên thế gian này có 3 tỷ đàn bà. Quá hay đi. Câu nói này Thái thì cũng an ủi lắm, tại vì nó mấy thằng trai lực. Thái, nãy giờ trên mạng người ta có tán thán thằng bé này không? Hả? À, thầy nghĩ mình ở đây tán thán rồi, trên mạng phải tán thán thôi. À, trừ những thằng hội trưởng hội sợ vợ. Sao vậy?
Họ khen ok nhiều
rồi chứ. Dạ, họ khen nhỏ. Đó, con được khen nhiều lắm đó con. Quá hay. Dượng tắt đài rồi. Cô đưa cái microphone cho cô Diệu Nguyên. À, cô Diệu Nghiêm có đôi lời con chuẩn bị nè. Cô này đang nhờ gỡ bầu tâm sự nè. Cô nói cô đang bị chồng ăn hiếp hay gì đó, hỏi
A Di Đà Phật. Con rất là nghe cái lời, những lời của cậu bé 14 tuổi này con rất là vui mừng và thấy rằng những người Phật tử chúng ta có rất một niềm hy vọng về tương lai tươi sáng của Phật giáo. Nhưng mà khi nói với cháu đó, thì cô có đôi lời nhờ cháu gửi về cho mẹ cháu, là cô rất là tán thán và cảm ơn sự hướng dẫn và giúp đỡ cho cháu có những tư tưởng tốt đẹp như thế này, rất là tán thán và cảm ơn. Gửi những lời này tới mẹ cháu, xin cho cô gửi lại những lời tán thán để có một người Phật tử nhỏ mà có những tư tưởng tốt đẹp như vậy. A Di Đà Phật.
Cảm ơn cô.
Quý vị thấy rõ ràng không? Cái đứa bé này nó được giáo dục, mặc dù má nó cũng là làm neo, bận rộn đi 7-8 giờ sáng về cũng 7-8 giờ tối, cũng giống như quý vị, cho thấy rằng người mẹ này đã dành thời gian để mà giáo dục đứa con. Ngài bắt học Addison, Ngài có một cái ngàn bàn phát minh. Hầu như trên thế giới không ai mà có được 1000 cái bàn sáng chế. Bóng đèn, dòng điện cũng là bác học Edison nhiều lắm. Mà lúc đó khi Ngài nổi tiếng quá, Ngài đã phát minh ra tới 1000 cái bàn sáng chế rồi, thì Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó mới mời Ngài vô tòa Bạch Ốc để mà vinh danh một cái người bác học trẻ tuổi tại Hoa Kỳ. Thì thời đó là chưa có ai biết tiếng tới Edison. Thì lúc đó trong tòa Bạch Ốc, vị Tổng thống Hoa Kỳ đó mới hỏi thế này: chẳng hay nhà bác học, Ngài tốt nghiệp cái trường nào, đại học Harvard là đại học nào mà Ngài lại giỏi như thế? Thì Ngài nói chờ một chút. Ông mới lặng lẽ móc ở trong cái bóp ông ra một cái bóp và lấy một tờ giấy cũ kỹ và trao lên: đây là cái bằng tốt nghiệp của tôi ở cái trường đại học này. Thì đưa cái tờ giấy ra, thì cái tờ giấy đó ở trong tiểu học, một giấy xác nhận của một elementary, tức là cái trường tiểu học. Trò Edison là một cái học trò ngáo ngổ, nghịch ngợm, ngu như heo, ngu như bò. Trò này không được học ở cái trường này kể từ ngày hôm nay, và cái tờ này sẽ được gửi đến tất cả những trường mà sẽ ở trong khu vực này không nhận. Chúng tôi recommend là nếu mà cái trường nào nhận em bé này, cái trường đó sẽ bị khổ sở vì em bé này cứng đầu, cứng cổ, khó dạy dỗ, và đuổi về và bà. Mới đi các trường nào mà thị trường chúng ta muốn nhận thì nó biểu chuyển hồ sơ. Ta coi cái hồ sơ phê như vậy và ta đuổi nhà bác học Addison, lúc đó là một cô bé tiểu học. Và bà giận quá. Thì mà ông Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó tôi quên cái ngày Tổng thống gì tôi quên mất rồi. Thời đó là Tổng thống gì tôi quên. Tôi xin lỗi, tôi chỉ nhớ vậy thôi. Và khi đó ông nói: ủa tại sao ngài giỏi như vậy mà đuổi sao ngài học được? Thì bà mới, ngài mới rút lại cũng trong cái bóp đó ở một cái ngăn khác một cái lá thơ. Cái lá thơ là mẹ của nhà bác học Edison như thế này: thưa ông hiệu trưởng, thưa cái vị thầy dạy dỗ con tôi nó lỗi gì mà lại đuổi nó, phải cho tôi biết cái lỗi. Thì cái thời đó, quý vị biết cái thời đó là ở trong trường học nó thuộc về cái vùng nhà quê, lúc đó Hoa Kỳ mới lập quốc, thì cái trường nó nằm ở cái vùng farm, quý vị biết không? Thành ra trò Edison này ở trong trường học có nuôi mấy cái ổ gà để lấy cho người ta, tại lúc đó Mỹ nó còn nghèo lắm, cái thời đó là mới về Hoa Kỳ mới lập quốc, quý vị, có những cái farm mà nó dám leo lên cái ổ gà để nó làm bể hết cái đống trứng của tôi, mà trong đó ở trong trường học có 12 cái ổ gà để nuôi lấy gà, lấy cái trứng để mà buổi sáng quậy chiên ốp la cho cái lớp học này. Mà trò Edison nghịch ngợm đầu tiên leo vô trong cái ổ gà làm hư hết cái ổ, rồi cảnh cáo lần thứ nhất, lần thứ hai ngày mai cũng leo vô ổ gà. Mà 3 ngày liên tiếp trò Edison vẫn làm bể hết 3 cái ổ gà. Thì giải thích cái bà mẹ tôi, thì cái bà này được nhận cái lá thư phúc đáp, thì bà nói thế này: bà mới kêu Edison lên để mà đối chứng với cái ông thầy và hiệu trưởng. Thì nó nói thế này: thưa mẹ, thưa thầy giáo, thưa hiệu trưởng, con thấy về mùa hè con gà mái nó leo lên, nó ấp ở trong đó, và con thấy tự nhiên chừng 2-3 tuần sau thì nó lòi ra những con gà con. Thành ra con nói: ủa, cũng cái trứng này mà tại sao đập ra quậy chiên thì ăn sáng thì không thấy con gà con? mà con gà mái nó leo nó ấp vậy chừng 2 tuần sau thì nó lòi ra một gà con nó dẫn đi. Cho nên con muốn leo lên cái ổ đó, thay vì tới giờ trưa con ấp thử coi nó có nở ra gà hay không. Do đó trường học vẫn đuổi nó, cái này là thằng này nó khùng rồi, nó mới vậy. Thì bà mới nói thế này: thằng con tôi nó thông minh, ở lứa tuổi mà 7 tuổi này người ta chỉ lấy trứng gà ta ném ta chơi, hoặc là ta lấy trứng gà ta luộc ta giỡn trong cái ngày lễ Easter. Không ai có nghĩ là tại sao cái trứng gà này ấp thế nào mà nó leo lên nó ấp thì nó phải bể. Cho nên cho thấy là con tôi thông minh hơn tất cả. Và nhà trường này coi, tôi sẽ không cần đi học dưới cái nền giáo dục của Hoa Kỳ ở thế kỷ 19, 18. Tôi sẽ dạy cho con tôi thành một nhà bác học siêu việt. Và bà đem cậu bé Edison về nhà, bà dạy sao không biết. Mà cậu bé này có tới 1000 cái bằng sáng chế. Quý vị nghĩ bây giờ người Việt Nam mình nó chỉ có vài cái bằng sáng chế thôi, mà ông Edison, nhà bác học Edison, có tới 1000 bằng sáng chế. Thầy muốn nói câu này: nếu không có bà mẹ mà giỏi như vậy, nhận định được con mình thông minh, thì không có nhà bác học Edison, chúng ta không được hưởng quyền lợi từ cái bóng đèn Edison, không hưởng được cái dòng điện xoay chiều của Edison, và không hưởng được nhiều cái lắm. Cho nên một đứa con ngoan, một đứa con hiếu thảo phải có một bà mẹ đạo đức và dành thời gian để lo cho con hơn là lo vào các sòng bài hoặc là shopping, phải không quý vị? Cho nên nãy là cái cô Diệu Nghi mà tháng tháng là đúng. Cho nên quý vị cứ nhìn đi, đứa bé này nó nếu mà nó xuất gia mà nó ở trong cái trí huệ của Đức Phật truyền lại thì đứa bé này sẽ làm lợi ích cho rất nhiều. Đứa bé này ở tại gia thì sẽ đem hạnh phúc cho cả cái dòng họ và gia đình. Đứa bé này đi xuất gia thì đứa bé này sẽ dẫn dắt rất nhiều những cái thế hệ trẻ tại Hoa Kỳ sẽ đi vào con đường mà phước báo và cứu được rất nhiều những em bé mà bất hiếu. Vì trong các tội, tội bất hiếu là tội nặng nhất. Mà ở tại Hoa Kỳ này cái tình trạng đạo đức suy đồi bất hiếu, nhưng so ra ở Hoa Kỳ này nó cũng còn đỡ hơn ở Việt Nam rất nhiều. Tôi muốn gửi một thông điệp cho những người trẻ đang sống tại Việt Nam. Quý vị ơi, quý vị quả thật đúng như lời đứa bé này nó vừa nói. Nhìn cảnh những đứa bé trẻ 13, 14 tuổi đánh đập 4-5 đứa, đánh một đứa mà lột quần lột áo rồi quay lên bỏ lên trên YouTube, bỏ lên Facebook, mà em bé này cũng không lên án, mà em bé này nói là tại vì thiếu phước. Quả thật đó là về học đường, và em bé này sẽ lớn lên. Bây giờ em bé này chỉ thói nhận định nhận, nhưng mà em bé này lớn lên khi thầy thông lai đi vào luân hồi sinh tử, em bé này sẽ lên án cái chuyện mà Trung Quốc sẽ bỏ độc Formosa. Và em bé này sẽ lên án những đứa con bất hiếu. Em bé này sẽ lên án những người chồng vũ phu. Em bé này sẽ lên án những người đem cha mẹ bỏ vào nhà dưỡng lão. Em bé này sẽ lên án cả một cái dân tộc mà làm những cái gì mà đem đau khổ cho chúng sanh. Hy vọng rằng con đi ở con đường đời hay đường đạo gì, con cũng đem được hạnh phúc, vì con đã được một cái phước báo nhiều đời. Cho nên con sanh vào trong một cái gia đình có cha hạnh phúc, có mẹ hạnh phúc. Và cái điểm tôi 8 tháng là sao? Ba của con qua Mỹ trước phải không? Rồi ba con mới về bảo lãnh con. Lý do tại sao mà ba con qua Mỹ trước?
Tại ba con qua Mỹ trước rồi. Tại ngày xưa chiến tranh Việt Nam đó, ông nội của con bị cộng sản bắt đó, xong rồi ở tù mấy năm lận, xong rồi sau cùng có mấy người Mỹ người ta ký tờ giấy cho ba của con qua,
rồi
đi gia đình qua.
À, thế ra đây là hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa, chẳng có lạ gì hết. Nãy giờ tại thấy ba con mới 40 tuổi đời thì ba con đâu có phải là HO. Nhưng mà sau khi ra, tại vì ông nội con đi tù cải tạo và người Mỹ bên này đã gửi giấy can thiệp để cho ba con ra khỏi tù, cho nên vì lý do đó, cho nên vả rằng đúng là hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa. Thấy rõ ràng chưa quý vị? Hoan hô. Cảm ơn con. Như vậy quý vị thấy rõ ràng không? Từ cái chủng tử, ông nội là một sĩ quan ở tù, rồi đó mới đẻ ra ba nó, mà ba nó đi qua đây rồi, tức là có lập gia đình ở Việt Nam với mẹ con rồi, nhưng mà đi hết go, lúc đó ba con lại đi trước, phải không? Ba con đi qua Mỹ trước hả? Chứ sao hả? Con quay về con cưới vợ hả? Cưới vợ là vợ đẻ đẻ nó bên đó 3 năm rồi mới lên qua, phải không? Như vậy là qua như vậy rồi mà vẫn giáo dục, tức là quý vị thấy rõ ràng như vậy là. Rồi má của con là có dính líu gì tới Việt Nam Cộng Hòa không?
Dạ không con, dạ không.
Không biết hả, má con không có hả?
Dạ không.
Dạ không có. Vậy là ba con là con của HO. Đủ rồi. Thôi bây giờ tôi thấy cái này là quá đủ dạy rồi, tính dạy với đứa nít mà giờ nó dạy tôi hết luôn rồi. Nó dạy luôn ông Dưỡng rồi. Rồi nó còn đứng ra ai mà bị đàn áp chồng con ăn áp coi như là ai cần gỡ rối tơ lòng, nó sẽ giải quyết hết. Cho số phone nha con. Nha. Con nhớ để lại số phone để rồi ai bị chồng đánh, ai bị vợ đánh, ai bị áp bức, nó sẽ là gỡ rối tơ lòng, nó làm bà Tùng Lâm gỡ rối tơ lòng.
Con kính sư phụ cho con hỏi bé một câu.
Rồi hỏi đi con.
À, chú muốn hỏi con, ngày mai, ngày mốt hay là sau này, tuần tới, khi con rời khỏi khóa tu này, con đi về, con ở trong gia đình của con và con đi học, rồi một hôm nào con đi ra ngoài đường, con gặp những đứa trẻ bằng tuổi con mà bây giờ nó bỏ học, nó không đến trường và nó cũng không ở gia đình, nó đi homeless ở ngoài đường, và những người lớn đang ở homeless ngoài đường, thì con nghĩ như thế nào và con làm như thế nào để đối với những người đó?
Con lỡ con mạnh dạng, không phải mạnh dạng mà lỡ con giống như giống như giả hay gì đó, lỡ con đi lại người ta, con cũng nói người ta, giống như nói người ta, giảng người ta, giống như sao người ta bị này, sao người ta bị này, người ta cũng, mình cũng không có biết nữa, người ta khác, giống như người ta có thể đánh mình được, mình cũng không có biết. Giống như mình thấy một cái người ở dưới đường đi, trong ngoài nào mình đi lại người ta đó, trong ngoài mình chết nói gì thôi, người ta cũng từng lên mình, người ta cũng muốn đánh mình chứ. Rồi con, mấy người đó con cũng cứu không được, và con lỡ con là gì, con cũng lại, và con cũng hồi hướng cho người ta cũng được. Hồi hướng giống như lại Phật cho người ta, xin ông Phật để tha tội cho người ta, hay lỡ người ta có làm gì ngày xưa xấu hay gì đó, xin ông Phật tha cho mấy người đó.
Ý cậu bé muốn nói là đi gặp những người homeless đó là cậu không dám lên gần, tại vì nhiều khi gặp những người dữ thì là cậu sẽ bị thiệt hại, thì cậu về nhà cậu âm thầm cậu lại Phật để cậu hồi hướng cho những người đó,
cầu nguyện cho họ. Tức là chú Phong á, Xuyên Huệ hỏi rằng nếu trường hợp con đi trên đường, con thấy những đứa bé và những người homeless họ tới tuổi của nó mà đi học mà không đi học, rồi đi rồi lang thang ngoài đường, rồi ở những cái trong cái liều hoặc là homeless, thì con làm cái gì? Thì nó nói mình không có thể nào mà mình trở lại đó mình khuyên người ta tự ái ta đánh mình chết, đúng không? Mà mình về nhà rồi mình trước bàn Phật mình quỳ, mình cầu nguyện, rồi mình tu, mình hồi hướng cho họ để cho họ sớm được coi như là thoát khỏi cái cảnh đó, thì đứa bé này quá thông minh. Bé này là tôi thấy là nó là một cái chủng tử tuyệt vời, tuyệt vời. Nếu quả thật toàn thể những đứa trẻ ở Việt Nam mà đều có được giáo dục giống như đứa bé này, rồi những đứa bé này nó lớn lên nó là lãnh đạo đất nước, thì bảo đảm nước Việt Nam chúng ta sẽ không thua gì nước Nhật. Nhưng mà bây giờ quý vị nhìn về Sài Gòn, hầu như những người tuổi trẻ họ chỉ biết ăn và nhậu. Đàn ông thì chỉ biết đánh vợ, mà đánh vợ nhiều khi có đưa lên clip đánh vợ gần như là đánh kẻ thù. Mà bao nhiêu người đứng nhìn coi có quý vị? Rồi những cái cảnh thương tâm, một cô gái đi lấy cho trẻ một cái gì đó mình không biết, mà họ nhào là họ đánh đập như con thú, có quý vị? Rồi mình nhìn thấy người ta vô cảm đến nỗi là bên đó không còn nghĩ gì tới chuyện ngày mai đất nước, rồi cả nước là ăn đồ độc của người Tàu. Người Tàu đi mua hết tất cả những vùng đất từ biển Đà Nẵng, từ Nha Trang, ở Trung Nguyên thì coi như là khai thác hầm mỏ, coi như là khai thác những cái tài nguyên. Rồi ở trên đất nước chúng ta cái gì? Dòng sông Cửu Long của chúng ta là cái dòng sông cuối cùng, từ sông Cửu Long xuất phát từ Cao Nguyên rất là xa ở bên Tây Tạng, rồi chạy qua Trung Quốc, rồi chạy qua bên Miến Điện, chạy qua Thái Lan, Lào, Campuchia và vào Việt Nam. Mà dòng sông đó bây giờ cả khô cạn, bị nhiễm mặn là do cái gì? Trung Cộng đã ở ngay thượng nguồn xây 7 cái đập chặn nước. Thành ra khi mà nó chặn nước không cho xuống thì Campuchia không ảnh hưởng, tại vì nước mặn, không có nước ngọt xuống thì nước mặn ở từ bờ biển mới tràn vào và làm cho đồng lúa nuôi đồng bằng sông Cửu Long đã bị nhiễm mặn. Có không quý vị? Ở tại sông Hàn thì nó chặn nước, và bây giờ sông Hàn mực nước xuống tới mức thê thảm. Ngày xưa sông Hàn là nó lên phải đắp đê, mà bây giờ sông Hàn xuống tới mức báo động và bắt đầu ô nhiễm. Miền Trung thì Phật Mô Sa thả độc, miền Bắc thì cột mốc biên giới dời xuống. Rồi tất cả người dân trong nước được khuyến khích ăn chơi cờ bạc rượu chè, và tất cả cái hệ thống giáo dục được xóa bỏ cái môn lịch sử. Mà trong khi đó quý vị, người Việt Nam bây giờ họ được giáo dục thế nào để trở thành là những người chỉ biết ích kỷ và cho mình, không bao giờ nghĩ tới dân tộc và tổ quốc. Cái đó là cái đau lòng mà quý vị, mỗi một lần mà thầy giảng pháp thầy lên án những cái chuyện xâm lăng, lên án cái sự mất nước, lên án cái sự tàn độc của cộng sản, thì hầu như người Việt ở hải ngoại không phải là 100%, mà đa số nó tại sao không dành thời gian để giảng pháp mà cứ thời gian để lên án cộng sản. Tại vì quý vị ở đây, quý vị không bị cộng sản áp bức, quý vị ở đây quý vị không ăn đồ độc, quý vị không ăn gạo quá chất, quý vị không ăn rau quá chất, quý vị không bị ô nhiễm bởi sông Ngòi. Quý vị 2020 Trung Cộng nó vào, quý vị cũng không bị gì hết. Cho nên quý vị cũng đồng đáng được lên án còn hơn những người ở Việt Nam. Cho nên tôi thấy rằng Việt Nam ta anh hùng, thời nào cũng có những người anh hùng. Nhưng mà tại vì bây giờ hư cả dân tộc rồi, cộng sản chiếm nước ta 40 mấy năm rồi, tan hoang hết, tàn phá đất nước, tàn phá văn hóa, tàn phá tất cả những cái đức hạnh đạo đức của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nói thật quý vị, nhìn Đông Đức và Tây Đức, khi mà thống nhất năm 1989, bức tường ô nhục Tây Bá Linh đã được xóa bỏ, dân Đông Đức tràn qua Tây Đức được tự do, mà bây giờ cái gánh nặng mà Tây Đức phải nuôi Đông Đức vẫn còn đó. Và bây giờ quý vị thấy người Nam Hàn có một cuộc phỏng vấn là có muốn độc lập giữa Nam Hàn và Bắc Hàn hay không, thì được 10 người phỏng vấn, 9 người nó không muốn. Vì nếu mà Nam Hàn mà phỏng vấn mà con sáp nhập với Bắc Hàn thống nhất, thì với mấy chục năm mà đảng cộng sản dạy, thì dân Nam Hàn sẽ khốn khổ và phải đối diện với tham lam, trộm cắp và làm tất cả những cái tội ác mà do đảng cộng sản nó giáo dục. Cho nên tôi gửi một cái thông điệp này: những người nào còn yêu nước, những người nào còn nghĩ tới cái tiền đồ của dân tộc, những người nào còn suy nghĩ tới những cái thế hệ tương lai, cũng một đứa bé như vậy mà nhân chi sơ tánh bụng thiện, nó được giáo dục bởi một cái nền giáo dục đạo đức thì nó có những câu nói rất là đạo đức. Cũng một đứa bé như vậy mà đứa bé này nói là do thiếu phước, thành ra ở bên đó nó trở thành đánh đập, bạo hành và nó trở thành vô cảm. Tôi cảm ơn tất cả những người đang lắng nghe livestream, xin share cái like này ra, vì cái đây là cái live sống. Chính đứa bé này nó nói bằng cái sự suy nghĩ của nó. Tôi chưa có dạy nó một giờ nào, chỉ hoài ra truyền cho nó là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không giọng ngữ, không uống rượu, không nói láo, không ăn phi thời, không trang điểm làm trò mỗi hát, không bo bo nắm giữ tiền bạc. Ngoài ra tôi không có dạy em một cái gì hết. Và hồi nãy em nói nhiều lúc á, vợ làm bậy em muốn đánh vợ, nhưng mà vì đã quy y Phật rồi không thể đánh vợ, hiểu chưa quý vị? Cho nên có những người theo Phật cả trăm năm mà chưa chắc giác ngộ bằng em bé này, mới là tu xuất gia gieo duyên, phải không? Có những bậc hòa thượng thượng tọa đi tu là sao? Đi tu là vì có lợi mới đi tu, Cho nên em bé này đi tu hoàn toàn không vì lợi cho mình, mà đi tu là để hồi hướng cho cha mẹ. Và em bé này lại còn không muốn xa rời cha mẹ, ngay không muốn xa rời cha mẹ trong kiếp này. Khi mà vợ áp lực phải bắt cha mẹ mình, mặc dù em có nói rằng em sẽ chọn ai khi giữa sự tranh chấp giữa mẹ và cha, là vợ và cha, vợ và mẹ, em sẽ chọn người nào lẽ phải. Nhưng mà khi tôi đặt ra trường hợp cha mẹ già lú lẫn, thiếu trí huệ, rồi có những cái sai trái hoàn toàn, mà vợ áp lực phải chọn cha và chọn vợ, thì em nói rằng em chọn vợ vì trên hành tinh này, à chọn mẹ, xin lỗi, em chọn mẹ vì trên quả địa cầu này có 9 tỷ đàn bà, phải không? 3 tỷ đàn bà, à, 3 tỷ đàn bà. Như vậy là quá hay. Như vậy an ủi đi những cái bà mẹ đang có những con dâu bất hiếu, và những con dâu mà đang đẩy chồng mình vào cái thế kẹt, thì ít ra cũng thấy xấu hổ dưới lương tâm, phải không quý vị? À, chúng ta đã 2 tiếng rồi, 2 tiếng này quá đủ rồi. Bằng 100.000 lời sám hối, bằng tụng cả 1 cái quyển pháp hoa, bằng tụng cả 3 quyển địa tạng. Cho nên chiều nay chúng ta tới 7 giờ ăn cơm, và chúng ta chỉ lên đó chúng ta lễ lại có 200 lại để mà tiếp tục cảm ơn ngài địa tạng đã gia hộ cho em bé này có mặt ở trong cái lễ coi như khánh thành cái tháp địa tạng. Và cảm ơn em đã nói lên những tư tưởng, những cái suy nghĩ, và em là cái người nói lên để cho cái thế hệ trẻ ở tại Hoa Kỳ và thế hệ trẻ ở Việt Nam thấy rằng em là một cái người tiêu biểu cho một cái đạo đức mà dân tộc Việt Nam trước năm 75. Trước năm 75 những em bé như thế này nhiều lắm, nhưng mà sau năm 75 người có cái tư tưởng này, em bé này nếu mà nói tôi đem đổi hột sòn, tôi sẽ nhận em bé này vì em bé này quý hơn cả hột sòn và đô la đã quý. Bây giờ tôi hỏi quý vị, có một đứa con như vậy mà có ai đem hột sòn đổi quý vị đổi không? À, thấy rõ ràng giá trị kinh khủng lắm nha. Cho nên rồi bây giờ chúng ta hồi hướng, quý vị suy nghĩ một chút xíu, rồi chiều nay 7 giờ chúng ta ăn chiều, sau đó ăn chiều xong 8 giờ chúng ta lên địa tạng để chúng ta lễ lại 200 lại nha. Rồi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trước khi quý vị đứng dậy, tôi có đôi lời tôi muốn nhờ. Hồi nãy chú Tuyên, chú còn ở đây không vậy? Chú Tuyên không, chú Tuyên thủ quỹ của